pháp là phú lân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
đấng không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thà Giá. Con Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 4 tây tháng 6 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm Tâm sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thượng hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm. Kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo. Xin Tâm Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đà vân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm Tâm, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa đại chúng, tôn đức Phật Bảo và các vị thượng tín, thưa quý vị, chúng tôi đang trên đường đi trên chương trình của cô. Là bởi vì đang lái xe, do đó có thể đường trên không có đường tốt nên quý vị bọn mình đi nhìn thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một đề tài rất là quan trọng, A Tỳ Đàm. Có thể thấy cái A Tỳ Đàm mà riêng người ta tất cả thì đi thì đề tài này có một cái vị trí có thể nói rằng một cái quan trọng, đó là đề tài về tâm. Chí tâm đã trở thành một trong những từ vựng rất là quen thuộc với nền đạo Phật đông phương, nhưng mà riêng ở trong đạo Phật thì chí tâm đã được đề cập đến với rất là nhiều phương cách rất là phong phú. Chúng ta nói rằng bất cứ điều tài nào đó mà được tìm thấy trong kinh điển đạo Phật gói gắm bao trọn nhiều thứ thì nói như ngài nói ra là một văn hóa của đạo Phật là một nền văn hóa tâm linh, không thể nói đến Phật pháp và không thể nói đến đời sống đời tâm. Nhưng mà câu hỏi mà chúng ta đặt ra ngày hôm nay đó là A Tỳ Đàm nói gì về tâm? Khi mà chúng ta nói về trạng thái của tâm, chúng ta nói về những nhân sanh đời tâm, chúng ta nói về dòng tâm linh, nói về những thuộc tính của tâm vân vân, thì những điều đó sẽ đưa chúng ta đi qua rất là nhiều khái niệm, không phải chỉ mới lạ đối với người Tây Phương mà còn mới lạ đối với người Phật tử. Không quên cũng đã đi làm. Thứ gì bạc này là một điều đại lớn. Do vậy chúng tôi sẽ cố gắng để giải thích quý vị trong 3 ngày sinh hoạt. Hôm nay, ngày mai và ngày thứ hai. Tuy nhiên, riêng trong ngày hôm nay thì chỉ xin dành đặc biệt phần đầu là nói về định nghĩa của tâm theo A Di Đà. Chưa xin được mời quý vị và quý vị đồng cho đồng tình và sau đó chúng ta sẽ đồng đại biểu Pháp Tân để đi giảng sư trong ngày hôm nay để đưa đến đại chúng phát thải liên quan đến ý nghĩa rộng rãi của đề tài này. Xin mời cô Lâm Nhật Minh.
Bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm, phần tâm. Câu hỏi số 1, tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh hay nhận thức đối tượng. Ở đây, tâm phải được hiểu là sự nhận thức thuần túy, chủ trương biết cảnh. Còn thể cách thiện hay bất thiện là do các sở hữu tâm. Giải về tâm, các nhà chú giải viết, chín tăng mắt tăng chấp tăng, nhận thức gọi là tâm. Aram mắt năng chín tê chích tăng, biết cảnh gọi là tâm. Theo ví dụ Pháp thì các danh từ tâm, chích tá, ý, mana, thích, vinh nha na không có sự sai khác về ý nghĩa, tùy theo chỗ dùng mà chúng có nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ, đối với 12 xứ thì tất cả tâm gọi là ý, ý xứ. Đối với ngũ quẩn thì tất cả tâm gọi là thức, thức quẩn. Athakatha chú giải rằng trạng thái chân tướng của tâm là biết cảnh. Aramanang Vicharanakkanang. Phận sự của tâm là chủ trì, hướng dẫn sở hữu tâm. Upangamanang Upangamarasang. Sự thành tựu của tâm là tư cách liên tục, nối nhau sanh diệt, không gián đoạn. Sandhanabhachapathanang. Nhân cần thiết của tâm là sở hữu tâm và sắc pháp. Namarubhadathanang. Có bốn nhân sanh tâm. Một, thứ nhất, nghiệp quá khứ. Atitakam là những hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ tạo ra quả hiện tại. Thành phần chính phải nói là tâm quả. Như một người làm các ác nghiệp, khi chết phát sinh tâm quả dẫn đi trục sinh vào kiếp ác thú. Thứ hai, sở hữu tâm Chetasika là những thành phần phụ thuộc của tâm, đồng sanh, đồng diệt với tâm, đồng nâng một căn với tâm, đồng biết một cảnh với tâm. Không thể có một tâm nào mà không có sở hữu tâm. Khi nhìn lên bảng, ta biết ngay đó là tấm bảng, thì tâm biết đó phải có sở hữu tưởng, nhớ lại cái đã gặp để ghi nhận cảnh hiện tại, hay phải có sự hướng tâm đến cảnh, sở hữu tâm, hoặc trụ tâm trên cảnh, sở hữu định. Như vậy, tâm không phải là một đơn vị thuần nhất, mà là một tập hợp của nhiều thứ. Cũng như phim không thể chụp hình, mà đòi hỏi phải có máy chụp hình gồm ống kính, bộ phận ánh sáng, thì phim mới ghi nhận cảnh được. Do đó, có thể nói sở hữu tâm là nhân sanh tâm hay yếu tố sanh tâm. Thứ ba, cảnh Aramanan là đối tượng của tâm, tâm biết cảnh. Những gì bị tâm biết gọi là cảnh. Nếu không có cảnh thì không có tâm. Có tâm là có cảnh. Do đó gọi cảnh là nhân sinh tâm. Thứ tư, vật quá thú là những sắc thần kinh. Asadarubha chỗ nương của tâm thức. Như con mắt là chỗ nương của nhãn thức, tai là chỗ nương của nhĩ thức. Do đó gọi vật là nhân sinh tâm. Thì Abhidhamma có tất cả là 89 tâm hay 121 tâm nếu tính theo chi thiền, được phân loại tùy theo phương diện. Kính mời sức lượng đại hình tiếp theo.
Nếu chia theo lĩnh vực Vachara thì tâm có 4 loại. Thứ nhất, tâm dục giới Kama Vachara Chitta là tâm phần lớn bắt cảnh dục sắc, thinh, khí, vị, xúc thuộc về lãnh vực dục giới gồm có 54 tâm. Thứ hai, tâm sắc giới Rupa Vachana Rujarajitta là tâm thiền, lấy sắc pháp làm đề mục tu thiền gồm có 15 tâm. Thứ ba, tâm vô sắc giới. Arupavacarajitta là tâm thiền, lấy đề mục không sắc pháp làm đối tượng tu thiền gồm có 12 tâm. Thứ tư, tâm siêu thế. Lokuttarajitta là tâm biết cảnh niết bàn, đối tượng thoát ly thế gian, không thuộc về thế gian, có tất cả là 8 tâm hay 40 tâm nếu tính theo 5 chi thiền. Nếu phân tâm theo cảnh thì tâm gồm có 6 loại. Thứ nhất, tâm nhãn thức. Chakkhuviññāṇa là tâm nương nhãn vật, biết cảnh sắc, hình ảnh gồm có 2 tâm. Thứ hai, tâm nhĩ thức. Sotaviññāṇa là tâm nương nhĩ vật, biết cảnh thinh, có tất cả là 2 tâm nhĩ thức. Thứ ba, tâm tỷ thức. Khanaviññāṇa là tâm nương tỷ vật, biết cảnh khí, các mùi gồm có 2 tâm. Tâm thiệt thức. Chivaviññāṇa là tâm nương thiệt vật, nhận biết cảnh vị, các vị cay, chua, mặn, gồm có 2 tâm. Thứ năm, tâm thân thức. Kayaviññāṇa là tâm nương thân vật, nhận thức cảnh xúc, sự va chạm, nóng lạnh, gồm có 2 tâm. Thứ sáu, tâm ý thức. Manaviññāṇa là tâm bất cảnh pháp, là cảnh trạng khởi lên trong tâm, có tất cả là 111 tâm trừ ngũ song thức, trích trong Diệu Pháp Giảng Dạy của Pháp Sư Giác Chánh. Thế nào là một sát na tâm? Thứ ba, nên hiểu thế nào về đơn vị tổng hợp của tâm và các thuộc tánh? Thứ tư, tâm và khái niệm về không gian. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học trên. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sân Khả, dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Lực cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ quý vị nghe rõ không? Dạ, xin hỏi lại quý vị có nghe rõ không? Dạ, sao thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến cái đề tài nói về tâm, định nghĩa tâm là gì, tâm là gì. Ở đây thì khi mà nói đến tâm là thật sự cho mình nói, phải nói rằng cái chữ tâm ở đây là ở trong cái nguồn đạo đức ở phương Đông bàn rất nhiều, nói đến cái tâm. Ví dụ như khi mà mình nói đến ở trong đạo Phật ấy, thì chúng ta nói rằng khi mà nó đạo Phật ấy, thì cũng nói là tu, có thể là tu là để sửa cái tâm của mình. Hoặc là ở trong đạo gia ở Trung Hoa thì họ nói tâm nó là một cái gì đó giống như cái chữ tâm là một cái là có ba cái điểm. Cái điểm để tức là nó nói lên cái tính chất triết lý của người theo đạo gia. Riêng về đối với trong đạo Phật ấy, thì chúng ta thấy một điều là đạo Phật nói nhiều về cái tâm, tức là mình tu tập sửa chữa hay là mình làm sao để trở thành một thánh nhân hay để giác ngộ thì cũng từ ở nơi cái tâm này. Như vậy thì cái tâm ở đây được nói rất là lớn và bàn bạc rất là nhiều, đặc biệt là như vậy. Khi mà nói đến tâm hoặc là mình ở đây đó thì ở trong dân gian người ta có thể nói rằng cũng có nghĩa là tu tâm sửa tánh, hay hoặc là họ nói rằng từ cũng là nói đến cái tâm, hoặc là nhiều ở trong nhiều cái vấn đề được bàn đến, nói đến cái chữ tâm này rất nhiều. Riêng về trong đạo Phật, đặc biệt là trong A Di Đà thì chúng ta hiểu khi mà hỏi đến tâm thì một điều gì đó từ ở cái chữ mà chúng ta biết rằng tâm ở đây từ chữ Pali gọi là Chitta, thì cái gì mà được gọi là tâm thì tâm chỉ là cái sự là biết cảnh thôi, chỉ duy nhất là sự biết cảnh. Như vậy cái gì mà để cho cả tâm biết á, thì cái đó được gọi là cảnh. Chúng ta hiểu là như vậy. Cảnh đó là cảnh sắc, cảnh đó là cảnh thinh, cảnh đó là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân. Thì tất cả mọi cái cảnh đều là do tâm biết lấy, tâm biết lấy những điều đó. Như vậy là tâm duy nhất chỉ là một cái chuyện thường tí thôi là biết cảnh, biết cảnh. Như vậy thì còn cái việc mà chúng ta biết rằng cái căn, cái tâm chúng ta đó có một cái điều là nó thể hiện nên cái tính chất tốt hoặc là xấu, thiện hay là ác ấy. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái tâm sở, cái tâm sở hay là sở hữu tâm. Cái sở hữu tâm nó cũng chính là cái sự phụ thuộc để tạo nên thôi. Và chính các ngài A-xà-lê, các ngài A-xà-lê thì A-ti-đàm thì các ngài định nghĩa rằng A-râm-ma-năng chinh tê tí chích tăng, tức là cái gì mà biết cảnh được gọi là tâm, hay là nhận thức được gọi là tâm, là mình nhận thức được cái điều chi, mình nhận thức cái cảnh đó thông qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gọi là cảnh pháp ở trong cái tâm siêu tư của mình. Thì cái điều đó nó lại đều là do tâm hết. Như vậy thì nói tóm lại đó là tâm chỉ là một cái việc duy nhất thôi. Dạ, chỉ là một cái việc duy nhất là chỉ là biết cảnh thôi. Dạ. Như vậy thì còn cái trạng thái tâm của mình, nó có khi thì mình biết rằng cái tâm của mình nó có khi buồn, có khi vui, có khi thì nghĩ đến điều thiện, nhưng mà có khi thì lại nghĩ đến điều ác. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái tâm sở của mình, tức là sở hữu tâm của mình. Như vậy thì có những trường, có những cái tình trạng là theo A Tỳ Đàm đó, gọi là có những lúc mà nó xu hướng về thiện, có những lúc thì nó thuộc về bất thiện, có những lúc nó thuộc không thiện không ác. Trường hợp đó thì được gọi là cái tâm vô ký, cái tâm vô ký. Thì các ngài ví dụ rằng cái tâm của mình thì như chúng ta đã nghe các ngài định nghĩa đó về A Tỳ Đàm đó, tâm tức là sự biết cảnh thôi. Cái gì mà biết được cảnh thì cái đó được gọi là tâm. Mà cái gì mà để cho tâm biết, đó chính là cảnh. Như vậy thì cái mà nhận thức hay là cái mà biết được cái cảnh á, thì đó chính được gọi là tâm. Ví dụ như là chúng ta biết rằng các ngài còn đưa ra một cái ví dụ rằng cái gì đó tức là cái tâm của mình á, nó chỉ là biết một cái cảnh bình thường thôi, nó chỉ là một cái biết cái cảnh thôi, chứ nó chưa có phân là cái đó là tốt, cái đó là xấu, cái đó là thiện hay là ác, nó chưa có thể hiện cái tính chất đó được. Mà cái điều là do cái tâm sở của mình, tức là sở hữu tâm của mình nó phối hợp. Thì như vậy thì cái điều mà chúng ta biết ở đây, cái ngày ví dụ rằng giống như là cái tấm vải trắng thôi. Dạ, tâm của mình giống như là cái tấm vải trắng thôi. Và cái tấm vải trắng nó được nhuộm bởi cái màu, màu đó là màu đen, màu đó là màu xanh, màu đó là màu đỏ, màu vàng, màu tím, vân vân. Thì tùy vào mỗi cái thuốc màu đó khác nhau mà người ta gọi cái tên của nó khác nhau, thí dụ như nhuộm vào màu vàng thì người ta gọi là tấm vải vàng, nhuộm vào màu trắng, màu xanh thì người ta gọi là tấm vải xanh, nhuộm vào màu đen thì người ta gọi là cái tấm vải đen. Do vậy thì chúng ta biết rằng theo A Tỳ Đàm thì có đến 121 thứ tâm, nói theo rộng hoặc là nói theo hẹp đó thì có là 89 thứ tâm, dựa vào mỗi cái tính chất, dựa vào cái tâm thiền, dựa vào mỗi cái tính chất đặc biệt của mọi tâm khác nhau, cho nên là gọi khác nhau. Tuy nhiên tâm chỉ là biết cảnh, và mỗi một tâm như vậy đó chỉ là biết một cảnh duy nhất thôi. Như vậy thì một điều đó là chúng ta đọc ở trong kinh và đọc ở trong kinh thì chúng ta cũng biết được được nói nhiều ở trong kinh, bàn bạc nhiều ở trong kinh. Đức Phật ngài dạy nhiều về trong kinh, tức là tâm tâm khéo tu tập, hoặc là này chư tỳ kheo tâm khéo tu tập, khéo thuần thục, vân vân. Thì những cái gì mà Đức Phật ngài dạy á, tâm có nghĩa là cái gì mà chúng ta đọc thường ở trong kinh chúng ta thường gặp. Thì theo A Tỳ Đàm á, thì cái chữ tâm tức là cái chữ citta ở đây được nói đến, hay hoặc là trong trường hợp chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú có cái từ mana mano mana tức là chỉ cho cái ý, hoặc là trường hợp như là chúng ta thấy rằng nói đến cái từ thức tức là vinyana, thì những cái từ này nó không có khác nhau về ý nghĩa. Và tâm cũng là cái ý nghĩa để biết cảnh thôi, và bắt cảnh thôi, và ý cũng là cái ý nghĩa của bắt cảnh thôi, thức cũng là ý nghĩa của bắt cảnh thôi, nó không có khác nhau về ý nghĩa, nhưng mà nó có tùy vào mỗi một chỗ khác nhau, mỗi một chỗ khác nhau mà Đức Phật sử dụng mỗi cái từ khác nhau, tùy vào cái tính năng của mỗi trường hợp, tính năng của mỗi tâm mà sử dụng mỗi trường hợp, mà sử dụng vào trong đó là cái từ đó thuộc về ý, hay từ đó thuộc về thức, hay từ đó thuộc về tâm, nói chung là chỉ về cái tâm. Và một điều chúng ta thấy rằng trong A Tỳ Đàm thì các ngài dạy rằng cho đến ví dụ mà nói đến 12 xứ, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thân xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ đó, thì nhãn xứ tức là chỉ cho gì, chỉ cho con mắt của mình, hoặc là tỷ xứ tức là chỉ cho lỗ mũi của mình, nhĩ xứ tỷ là chỉ cho lỗ tai của mình, là thiệt xứ tức là chỉ cho cái lưỡi của mình, tức là chỉ cho cái nơi cái lưỡi mình, thân xứ là chỉ cho thân của mình, và sắc xứ là chỉ cho cảnh sắc, thân xứ chỉ là cho âm thanh, khí xứ là chỉ cho cái mùi vị, cái mùi vị, và vị xứ tức là chỉ cho cái mùi vị đó, và xúc xứ chỉ cho những cái gì mà nó sự xúc chạm, và ý xứ là chỉ cho gì, chỉ cho 121 thứ tâm của mình. Như vậy thì cái trường hợp mà chúng ta biết rằng cái ý xứ cũng chính là chỉ cho 121 thứ tâm của mình, và kế tiếp nữa là nói đến cái pháp xứ. Như vậy thì một điều á là tùy trường hợp mà gọi là xứ, gọi là xứ, hoặc là có trường hợp chúng ta thấy rằng đòi đó là ví dụ như nói đến quẩn á, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn á, thì sắc quẩn là chỉ cho cái gì, chỉ cho 28 sắc pháp, thọ quẩn là chỉ cho tâm sở thọ, tưởng quẩn là chỉ cho tâm sở tưởng, hành quẩn là chỉ cho 50 tâm sở còn lại, tức là trừ ra tâm sở thọ và tâm sở tưởng, và thức quẩn là chỉ cho gì, chỉ cho 21 thứ tâm. Thì tùy vào cái trường hợp khác nhau mà chúng ta hiểu như là các ngài dạy rằng đó là tâm, đó là tâm. Như vậy thì cái điều mà chúng ta biết rằng là cái việc mà tu tập, hay là cái việc mà một người tu tập về thiền quán, hay là một người tu tập về thiền chỉ, hay là một người tác ý là một điều thiện, tức là tác ý bố thí, hay tác ý để mà gìn giữ giới, hay là tác ý lễ bái, hay là tác ý làm một cái thiện sự gì đó, thì cũng từ ở cái gì, từ ở nơi cái tâm đó, tức là mình hướng cái sự tu tập, hướng cái sự hướng cái tâm mình đến những cái điều thiện, hướng cái tâm mình đến những điều thiện. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một điều khi nói đến tâm thì là nhiều cái điều khác nhau, và ở có thể nói rằng khi mà nói đến A Tỳ Đàm gọi là sở dĩ nói rằng nhiều tâm như vậy đó là vì chúng ta thấy rằng nó dựa vào mọi cái tính chất của mỗi tâm, hay dựa vào mọi cái trường hợp, hay là dựa vào mọi cái chi thiền mà cái tâm đó gọi khác nhau. Rồi cái điều mà đặc điểm mà chúng ta thấy ở đây, đặc điểm của tâm ở đây đó là gì? Theo các ngài chú giải, các ngài A Xà Lê, các ngài giải thích rằng trong tâm của mình á, thật sự ra nó có bốn cái đặc điểm, mà cái đặc điểm đó nó tạo nên một cái điều mà chúng ta thấy nó không phải là chỉ đơn thuần, nó không phải là chỉ đơn thuần duy nhất là nó đến tâm thôi, mà cái tâm đó nó phải nói rằng nó nhiều cái điều kiện, hay là nhiều cái tâm sở nó phối hợp lại, cái tâm sở nó phối hợp lại, cũng như là chúng ta thấy rằng nói đến cái tâm mà để nhận được biết cảnh thì phải có các cái tâm, các cái sở hữu nó phối hợp. Trước tiên mà chúng ta nói đến các cái tâm sở, ví dụ như là nói đến về cái tâm cái sở hữu tâm, tức là sở hữu sức, tức là ở đây giữa căn cảnh và đối tiếp với nhau thì được gọi là sức. Như vậy thì phải có tâm sở sức, và phải có tâm sở thọ, tức là cảm nhận được cái cảnh mà mình đã thấy, rồi từ đó, hoặc là có tâm sở tưởng, tức là mình nhớ lại, trạng lại những cảnh mà mình đã thấy hay đã nghe, đã biết qua các giác quan của mình. Như vậy thì cái đó nó cũng không phải là chỉ, chứ mà nói đến tâm nó không phải là chỉ đơn thuần, mà nó là do nhiều cái tâm sở phối hợp lại để thành tựu được, để gọi là cái chi giác, hay là cái biết được cảnh, cái biết được cảnh đó. Như vậy thì khi mà các ngài nói những cái đặc điểm của tâm á, thì trước tiên chúng ta thấy cái đặc điểm tiếp là nói đến cái trạng thái của tâm. Khi mà nói đến trạng thái á, thì phải nói là trạng thái của tâm là gì? Nó là cái việc, nó là hướng đến cảnh, nó hướng đến cảnh và nó luôn luôn biết đến cảnh. Và khi mà chúng ta nói rằng cái gì mà để cho tâm biết đó chính là cảnh, mà tâm là chỉ là biết cảnh thôi. Cảnh đó là cảnh sắc, cảnh đó là cảnh cảnh thân, cảnh đó là cảnh khí, cảnh đó là cảnh vị, cảnh đó là cảnh xúc, hoặc cảnh đó là cảnh pháp, vân vân. Thì những cái cảnh mà chúng ta thấy biết được đó là gì? Là ví dụ như nói đến mắt thì chỉ có nhiệm vụ biết cảnh sắc thôi. Nó chỉ có nhiệm vụ biết cảnh sắc. Và tai của chúng ta lại có nhiệm vụ chỉ biết cảnh thinh thôi, tức là nghe được âm thanh. Âm thanh đó dương trầm bổng như thế nào, hoặc là sắc đó là đẹp xấu, hay nó dương tròn dài dắn gì đó, màu sắc ra sao, vân vân. Rồi mũi của chúng ta chỉ là ngửi cái mùi, chỉ bắt được cái cảnh khí thôi, cái hương vị, hương, cái khí, cái hương của cái mùi vị thôi. Mùi vị đó là mùi vị nó như thế này thế kia, hoặc là do cái tâm sở hữu tưởng của chúng ta, và sở hữu tưởng của chúng ta mà nhớ lại hoặc là trạng lại mà những cái gì cảnh mà chúng ta đã biết từ đã lâu, hoặc là lúc nhỏ, hoặc là mới đây, vân vân. Như vậy thì cái nhiệm vụ của cái trạng thái của tâm là luôn luôn biết cảnh. Cái đặc điểm của tâm thứ nhất là khi mà nói đến trạng thái của tâm là phải biết cảnh thôi, chứ ngoài tâm ra thì không có cái gì biết cảnh hết, mà tâm mới là cái trạng thái. Chứ vậy là tâm là chỉ có chuyện duy nhất là biết cảnh. Rồi cái thứ hai là khi mà nói đến cái đặc điểm thứ hai của tâm nữa, đó là mình nói đến cái phần sự của tâm. Và cái phần sự của tâm ở đây là gì? Nó chủ trì, hay là nó hướng dẫn, hay là nó dắt dẫn, các tâm sở khác, hay là các sở hữu khác đồng phật, nó như vậy. Bởi vậy cho nên là chúng ta được biết là ngày tâm sự ngày gọi là tâm ở đây được gọi là tâm, thì đó được gọi là tâm vương. Tâm vương tức là nó làm vua đó, dẫn đầu, hay là gọi các tâm sở của mình, hay là các tâm sở, còn các cái sở hữu tâm được gọi là tâm sở, tâm vương và tâm sở. Như vậy thì sở dĩ được gọi là tâm vương là vì nó dắt dẫn, hay nó đứng đầu, hay nó dắt dẫn những điều đó. Thì cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng một điều đó là khi mà nói đến tâm vương, tâm cộng sự, tâm của mình là nó dắt dẫn các tâm sở đồng sanh. Như vậy thì cái tâm như chúng tôi đã nói, ví dụ như đơn thuần là chỉ là một cái tâm nhìn biết cái cảnh sắc thì cũng phải có các tâm sở khác đồng sanh. Ví dụ như có tâm sở xúc, có tâm sở thọ, có tâm sở tưởng, hoặc là có tâm sở nhiếp hành, hoặc là có tâm sở tác ý, mình tác ý, mình mắt mình nhìn, hoặc tai mình chú ý nghe, vân vân. Thì những cái đó mình mới có thể chi giác, hoặc là mình mới hiểu rõ trọn vẹn về cái cảnh mà mình, cái tâm của mình đã thấy qua. Như vậy thì cái điều mà khi mà nói đến tâm sở, tâm vương á, tức là chỉ cho cái điều gì, cái tâm mà nó luôn luôn đứng đầu, dẫn đầu. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài giảng ở câu Pháp Cú đầu tiên, Mano Bức Băng Gama Tham Má, tức là chỉ cho ý dẫn đầu các pháp. Ý ở đây cũng chỉ cho trường hợp là tâm của mình, tâm ở đây cũng có nghĩa là ý, tức là nó dẫn đầu cho các pháp, nó tạo nên cái điều thiện hoặc điều ác, cái điều mà dẫn đến khổ đau hay là xa đọa, hoặc là cái điều mà có thể dẫn đến an lạc hạnh phúc, vân vân, hoặc là nó đó chính là cái gì, đó chính là tâm. Và cái đặc điểm thứ ba nữa của tâm nữa là chúng ta biết là ở đây là gì, chỉ cho cái sự thành tựu của tâm. Tâm sanh khởi ở đây á, thành tựu của tâm á, như chúng tôi đã nói, tức là tâm sanh nó không chỉ là đơn thuần, nó không phải là đơn thuần chỉ là duy nhất thôi, nó không phải là chỉ nói, có những trường hợp ta nói rằng là duy tâm, duy tâm chứ là chỉ có tâm, nhưng mà đâu phải là nó chỉ là duy được, mà nó phải là do nhiều cái yếu tố, nó phải có nhiều cái tâm sở. Nội mà chúng ta thấy rằng nội mà cái chúng ta thấy cái cảnh sắc á, thì chúng ta phải có cái gì, chúng ta phải có cái tâm sở, sở xúc, có tâm sở thọ, có tâm sở tưởng, và có tâm sở có tâm sở tác ý, vân vân. Thì những cái tâm sở, một trong bảy cái tâm sở biến hành á, tâm sở tự tha mà thuộc nhóm biến hành á, là mới biết được cái cảnh của mình, mới thấy được cái cảnh của mình, hoặc là mới nghe được cái cảnh của mình. Như vậy thì cái tâm của mình á, là như các ngài dạy rằng đó là sự sanh khởi liên tục, nó sanh khởi liên tục, không gián đoạn, nó không có gián đoạn. Ví dụ như là chúng ta nghe ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy rằng này chưa bị theo, tâm này sanh khởi mau lẹ và liên tục. Đức Phật ngài dạy như vậy, trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài dạy tâm này nó mau lẹ không có cái gì bằng, tức là nó sanh khởi liên tục. Mà chúng ta được biết ở trong cái từ mà chuyên môn mà thường được nghe các vị chư tôn đức giải thích đó, các ngài gọi là cái từ gọi là sát na đó. Sát na tức là sanh khởi theo từng sát na, nó liên tục như vậy, nó không, và nó rất là mau lẹ. Và nó liên tục là sao, là vì ngay cả những cái thời điểm mà chúng sanh tái sinh á, cái tâm tục sinh gọi là bát quý sanh tí đó, thì cái tâm tục sinh nó làm cái nhiệm vụ tục sinh. Với một người mà tục sinh bằng tâm tam nhân, hay là một người tục sinh bằng gọi là người nhị nhân, tức là tục sinh tam nhân là tục sinh bằng cái người mà là với cái tâm mà ly tham, ly sân và ly si đó, tức là tương ưng với trí đó, thì cái người đó có ba cái nhân đó, gọi là người tam nhân, cái người, hoặc là cái người khổ hay là người lạc, nói cho A Tỳ Đàm, tức là cái người sanh ở trong cảnh giới khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, hay hoặc là người sanh trong cảnh giới lạc, là chỉ cho cõi người của mình, hay hoặc là những cái cõi giới dương, thì cái người mà tục sinh, ngay cả những chúng sinh mà tục sinh đầu một đời sống mới đó, thì cái tâm làm việc cho cái việc tục sinh á, cái tâm làm việc tục sinh á, dạ, thì cái tâm đó, đó là gọi là cái gọi là cái thức tái sanh đầu tiên và thức sanh thứ đầu tiên đó. Và trong cái thời điểm mà có vào trong bào thai, như gọi là thai sinh á, thì sanh vào trong bào thai á, thì những chúng sinh đó đã hiện hữu ở trong cái bào thai đó, thì cái thời điểm mà duy trì một chút sống dài từ lúc mới nhập thai cho đến lúc mà tắt thở cuộc đời, tắt thở một kiếp sống á, thì đó cũng chính là cái tâm đó thôi. nó cũng sinh khởi liên tục. À, cái tâm gì làm việc cho việc tục sinh, và mình tục sinh bằng tâm nào thì cũng chính cái tâm đó nó làm việc gọi là duy trì cái kiếp sống của mình. Mà ở trong A Tỳ Đàm gọi là Pháp Văn Giá, tức là hậu kiếp hay là những cái gì đó nó tức là những cái dòng tâm thức sanh khởi liên tục để duy trì cái kiếp sống của một chúng sanh ở cõi nhân loại hay một chúng tôi nào, thì đó là như vậy. Và cũng chính cái tâm đó đó nó làm việc nó làm việc kết thúc mạng sống, và nó làm việc kết thúc mạng sống gọi là chúng ta chú kiến, tức là cái nó làm việc gọi là làm cho người đó kết thúc mạng sống sau khi người đó tắt thở. Và như vậy thì trong suốt một chuỗi dài của một đời sống của một chúng sanh, dù là cõi người hay là cõi trời, thì khi mà nói đến ở đây chúng ta đơn cử như là một cõi người vậy. Cõi người thì sanh sanh lên từ khi nhập vào khi về thức tái sanh vào trong bào thai, rồi do sát nghiệp để tạo nên để sanh ra thành một cái chúng sinh đó, rồi cuối cùng sanh ra rồi lớn lên, rồi đến khi chết thì cũng cái tâm đó duy trì và nó kéo dài liên tục, cũng là cũng cái tâm đó làm việc tục sinh, và cũng cái tâm đó làm việc duy trì kiếp sống, và cũng cái tâm đó làm việc kết thúc kiếp sống. Như vậy thì sau khi chúng sanh đó kết thúc kiếp sống thì chính nghiệp hay là chính những cái nghiệp đó là có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện để dắt dẫn thức tái sanh tiếp tục cho một đời sống mới. Như vậy thì tâm ở đây nó có nhiệm vụ là chúng ta thấy rằng ở đây được gọi là sự thành tựu của tâm là nó sanh khởi liên tục và nó không gián đoạn. Không gián đoạn, đây là chúng ta nói là một cái trường hợp bình thường. Như vậy thì một điều đó, một cái lộ trình tâm mà chúng ta biết theo A Tỳ Đàm á, thì các nhà giải thích rằng một lộ trình tâm ở một lộ ngũ bình thường, một lộ ngũ ở trong lộ ngũ á, tức cái lộ mà nó bắt cái cảnh thuộc về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì cái lộ bình thường đó thì cũng đã có 17 sát na rồi. Và trong một chuỗi dài của một kiếp sống thì biết bao nhiêu lộ trình tâm và không biết bao nhiêu sát na tâm để sanh khởi liên tục như vậy. Được biết là các ngài giải thích rằng một khải móng tay có hàng triệu sát na, thì chúng ta sẽ đơn cử rằng trong một đời sống của chúng ta sẽ có rất nhiều sát na sanh khởi trong một chuỗi dài của một kiếp sống. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái tính chất mà đặc biệt, cái đặc điểm của tâm, sự thành tựu của tâm ở đây là sanh khởi liên tục. Như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày nói, này chư tỳ kheo, tâm này sanh khởi liên tục, và sanh khởi liên tục và rất là mau lẹ, là như vậy. Rồi khi mà nói đến cái nhân cần thiết, cái đặc điểm thứ hai nữa là nhân cần thiết của tâm nữa là phải có tâm sở và sắc pháp, như chúng tôi đã nói đó. Tức là cái tâm gì mình bắt được cái cảnh gì. Sở dĩ A Tỳ Đàm nói nhiều tâm, nói đến 121 thứ tâm là nói rộng, hoặc là nói đến 89 thứ tâm là nói hẹp, là do giảm được các chi thường của các cái gọi là ở trên phương diện tâm siêu thế đó. Thì ở đây đó là nói đến cái gì, nói đến cái phải có cái gì, phải có cái sở hữu tâm nó phối hợp, cái tâm, các tâm sở đó, nó phối hợp để hình thành nên một cái cảnh, mà để biết được cái cảnh, chứ không phải là đơn không mà nó không có. Như vậy thì có những cái tâm sở phối hợp chứ không phải là không có, nó liên tục như vậy. Và nó cũng phải có những cái sắc pháp. Ví dụ như bây giờ chúng tôi nói nè, mình biết được cảnh sát, và mình biết được cái cảnh sát á, thì trước tiên là mình phải có nhãn vật, tức là phải có con mắt, phải có con mắt. Như vậy là phải có sắc rồi. Rồi phải có tâm nhãn thức nương tựa vào mắt, nương tựa vào nhãn vật, tức là phải có tâm nhãn thức nương tựa vào đó. Rồi có cái sự chú ý tác ý, tức là phải có cái tâm sở tác ý trong đó. Rồi chúng ta chưa có kể những cái yếu tố từ bên ngoài, đó là ánh sáng, rồi phải có cảnh sắc nữa, thì cái người đó mới biết được cái cảnh sắc. Tức là cái người đó phải biết cảnh sát. Như vậy thì chúng tôi đơn cử rằng giống như là một người mà biết về cảnh sát đó, biết về cảnh sát đó, thì cái người đó không phải là, tức là một tâm sanh khởi lên á, thì phải có nhân cần thiết của nó là phải có những cái tâm sở phối hợp, rồi phải có sắc pháp nữa, tức là phải có nhãn vật. Còn trường hợp, nhiều cái trường hợp khác tương tự, tai, mũi, lưỡi hoặc là thân, vân vân. Thì những cái cảnh đó là nhiệm vụ của nó, mỗi một cái chức năng hay là mỗi một cái của một giác quan khác nhau, là mỗi một cái tâm nương tựa vào đó. Ví dụ như nói đến cảnh sát á, cái mà biết được cảnh sát thì chỉ có hai tâm thôi, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, nói trường hợp đó. Thì đó là như vậy. Vậy cho nên là khi mà nói đến đặc điểm của tâm thì chúng ta thấy rằng nó có cái trạng thái và nó có cái phận sự, và nó cũng có những cái sự thành tựu của nó, và nó có nhân cần thiết để rồi cái tâm biết được cái cảnh đó. Và khi mà nói tâm lên tâm sanh lên là có những cái nhân như thế nào ở đây, thì chúng ta biết rằng nó không phải là đơn thuần, nó cũng không phải là đơn thuần để gọi là nó sanh lên, mà trước tiên chúng ta thấy nó phải là do nghiệp của quá khứ. Do nghiệp của quá khứ, nghiệp đó có thể là hành động thiện hay hoặc bất thiện. Ví dụ như một người mà đã từng tu tập, đã từng tạo những điều thiện, trong đó có bố thí, có giữ giới, có tham thiền, có cung kính, có phục vụ, vân vân. Người đó đã từng làm những điều thiện, có từng làm những điều thiện, tức là do cái tâm sở tư, tức là sở hữu tư thiện của họ phối hợp với những cái tâm thiện, phối hợp với những cái tâm thiện. Khi mà mình nói đến những cái chúng sanh ở cõi dục á, thì phối hợp với những cái gọi là tám tâm đại thiện, trong đó có những cái tâm tương ưng trí, hay là lại có những cái tâm không tương ưng trí. Như vậy thì có những trường hợp tương ưng trí thì nó có trí sanh khởi chung, nhưng mà không tương ưng trí, có những việc làm thiện mà nó không có tương ưng trí, tức là không có trí tuệ sanh chung như vậy. Thì những cái việc làm, tuy là việc làm nó đa dạng, nó nhiều như vậy, nhưng mà nó cũng là đưa đến cái quả do làm bằng, do đã từng tu tập, do chủ tâm tác ý, do có cái gọi là chetana thiện đó, tức là có cái chủ tâm làm tạo cái nghiệp thiện bằng cái sự chủ tâm của mình cố làm những điều đó, hoặc là bố thí, hoặc là giữ giới, hoặc là tham thiền, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là nghe pháp, hoặc là thính pháp, vân vân. Những cái việc làm đó là những việc làm mà chúng ta nghĩ đó là như là một cái việc làm thiện thôi. Dạ, mà việc làm thiện đó nó dẫn đến cái quả, mà thường là trong cái quả nó dẫn do cái nghiệp đó đó, nó dẫn đến cái quả. Nếu là quả thiện thì nó dẫn đến cái quả tái sanh ở cảnh giới an vui. Cái quả đó là quả tái sanh. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái tâm mà làm việc tục sinh của mình á, làm việc của tục sinh của mình, nếu một người mà với một đời sống mà thường xuyên làm thiện á, thường xuyên làm thiện á, thì chính cái đó đó, và nó đưa đến cái quả là một người á, là tục sinh bằng với cái tâm thẩm thấm thiện, hay hoặc là với những cái tâm quả, nếu nó ở trong cõi dục, tức là những cái tâm quả dục giới, những cái tâm quả dục giới nó làm việc cho cái việc mà gọi là tục sinh trong một đời sống mới, nó làm việc tục sinh cho một cái đời sống mới. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chính cái hành động thiện nó là dẫn đến cái quả an vui, nó đưa đến cái quả an vui. An vui có thể là tái sinh ở trong cõi người, hoặc là tái sinh ở các cõi trời dục giới, vân vân, cũng từ chính ở cái việc là tâm thiện. Hoặc là với cái tâm bất thiện, tức là cái tâm sở cái chetana, sự chủ tâm mà làm những cái điều bất thiện, tức là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân, do làm những cái điều bất thiện đó cho nên là dẫn đến cái quả khổ, mà chúng ta biết rằng tái sanh ở trong cảnh giới bàn sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula, đó chính là cái tâm gì, tâm sợ, tâm thẩm tấn sợ quả bất thiện. Bởi vì sao? Chính cái tâm này dắt dẫn đi tái sanh ở một cảnh giới mới. Như vậy thì cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng cái nhân thứ nhất là do nghiệp ở quá khứ, nghiệp đó có thể là nghiệp thiện hay hoặc là nghiệp bất thiện. Và một người mà làm ác với một trong 12 cái tâm bất thiện đó, tức là động lực bất thiện đó, hay hoặc là tám tâm, chính là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si đó, thì nó sẽ dẫn đến cái quả khổ. và tục sinh là tục sinh ở trong cảnh giới khổ. Một người làm thiện thì do tâm sở tư đó, cho nên là người đó có thể là, nếu mà cái việc mà bình thường ở đây chúng ta không nói là không phải là với cái tâm, không phải là cái việc thiện mà cái việc mà hành thiền chứng đắc thiền, không phải, mà là chỉ là những cái tâm thiện nó ngoại trừ cái tâm thiện mà gọi là chứng đắc thiền, cái tâm thiện mà gọi là thiền, hành thiền đó, do cái quả của thiền đem lại đó thì nó khác đi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tâm thiện đó cho quả ở tái sinh ở trong cảnh trong dục giới duy, trong các cõi dục giới duy, đó là như vậy. Còn với một người mà có một cái tâm thiện mà bằng cái sự tu tập bằng đề mục thiền của mình, thiền sát hoặc là thiền vô sát, chính mỗi thiền á, thiền mới chính về thiền sát, tùy vào mỗi chi thiền hay là mỗi cái đề mục của thiền mà mang lại cái quả mà tái sanh ở các cõi thiền, các cõi sát, tức là cõi đó là do thiền mang lại, tức là chính đắc cái ngoại thiền mang lại để tái sanh ở các cõi sắc giới. Còn đối với các vị mà tu thiền vô sắc thì do cái quả đó, hoặc là do khi mà chứng đắc được các tầng thiền vô sắc, tái sanh ở các cảnh giới vô sắc, đó là như vậy. Vì cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy là tâm sanh lên đó là gì? Thứ hai là do cái gì? Do các tâm sở, các sở hữu của mình đó, làm những cái thành phần phụ thuộc của tâm, nó phải có thành phần. Bởi vì sao? Bởi các sở hữu tâm á, là gì? Là bởi các sở hữu tâm nó có những cái tính chất đặc biệt. Thứ nhất, nó là đồng sanh với tâm. Ví dụ như là có một số tâm sở nó sẽ sanh với cái tâm đó, nó sẽ sanh với cái tâm đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bảy tâm sở, bảy cái tâm sở mà thuộc về cái nhóm tự tha đó, tức là bảy tâm sở biến hành á, thì nó sẽ có mặt ở trong tất cả 121 chú tâm ạ. Nó có nhiều ở trong nhiều cái chú tâm như vậy. Như vậy thì cái tâm sở đó nó phải đồng sanh với cái tâm đó. Ví dụ như một người mà làm cái tâm làm cái việc ác á, và bằng cái sự bằng cái tâm tham của mình thì dứt khoát phải có tâm sở tham sanh khởi vô tâm đó. Với một người mà với cái tâm sân giận, nóng giận á, thì phải có tâm sở sân để sanh khởi vô đó. Cái yếu tố mà đặc biệt mà chúng ta biết rằng nó phải tương ứng, tức là nó phải có si làm gốc, nó phải có si làm gốc, tức là tâm ở đây chỉ cho cái tâm si tương ứng với hoài nghi, gọi là tương ứng với phóng vật, phóng vật. Thì cái đó nó phải là do cái gì? Do cái sở hữu tâm nó phải sanh khởi. Bởi vì như vậy thì tâm á, thứ nhất là cái sở hữu tâm á, nó phải đồng sanh với tâm. Và khi mà cái tâm sở đó, cái tâm nó diệt á, thì cái tâm sở này nó cũng diệt luôn. Nó đồng sanh, đồng diệt, và đồng nguyên một vật, đồng nguyên một vật với tâm. Nguyên một vật với tâm là gì? Thí dụ như là khi mà nói đến nhãn thức, thì cái tâm sở mà để biết cái nhãn, cái cảnh sắc á, nó nguyên vào nhãn vật, nó nguyên vào nhãn vật, nó tức là nó nguyên vào con mắt để biết được cảnh sắc, chứ không phải nó nguyên lỗ tai để biết được cảnh sắc. Bởi nó lưu lỗ tai thì chỉ nghe được âm thanh thôi, hoặc là nó lưu vào mũi á, thì nó chỉ ngửi được mùi thôi, hoặc là lưu vào vị á, tức là lưu vào lưỡi á, thì biết được cảnh vị thôi. Như vậy thì nó phải lưu một vật, và nó đồng tức là nó đồng biết một cảnh với tâm, tức là những cái tâm sở nó phải là như vậy. Nó phải biết cái cảnh, tâm biết cảnh nào thì tâm sở đó nó sanh khởi chung, nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nguyên một căn với tâm, và đồng biết một cảnh với tâm luôn, nó là như vậy. Và mỗi tâm sở, mỗi tâm nó như chúng tôi đã nói là nó chỉ biết một cảnh duy nhất thôi, một bức cảnh duy nhất, mà sở dĩ nó có khác nhau là vì dựa vào tính chất và mỗi trường hợp nó khác nhau như vậy, hoặc là mỗi chi thiền, cho nên là phân ra nhiều cái tâm như vậy. Nhưng mà tâm là chỉ biết cảnh, cái cảnh đó là cảnh gì nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp. Như vậy thì cái xuất thọ, tức là sở hữu xuất, sở hữu thọ, sở hữu tư tưởng, sở hữu tư, sở hữu định, hoặc là sở hữu mạng quyền, hoặc sở hữu tác ý, là bảy cái tâm sở biến hành mà chúng tôi đã nói là nó có nhiều, nó sanh khởi ở 121 thứ tâm, ở trường hợp nào nó cũng có thể sanh khởi ở trong đó. Đó là như vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tâm nó không phải là chỉ đơn thuần, mà nó phải là do cái tâm sở nó sanh khởi, cùng sanh như vậy. Cái nhân thứ ba nữa đó là gì? Đó là chỉ cho cái cảnh là đối tượng của tâm. Cái tâm biết được cái cảnh là những cái gì mà được tâm biết, đó chính là cảnh. Mà cái gì mà biết được cảnh, đó chính là tâm. Đó là chính là tâm. Như vậy thì nếu mà tâm tâm không có cảnh thì tâm không thể sanh được. Dù cảnh đó không phải là thuộc đến vật chất, nó không phụ thuộc về cảnh ngữ ở bên ngoài, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị bên ngoài, cảnh xúc bên ngoài, mà nó thuộc về cảnh pháp, thì cái cảnh đó nó cũng thuộc về phải có cảnh thôi. Và trong trường hợp nào thì tâm sanh cũng phải có cảnh. Như vậy thì cái tâm đó nó đặc biệt như vậy. Rồi còn cái nhân thứ ba, thứ tư nữa thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là còn cái trường cái tiết nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là khi mà mình nói đến cái trường hợp mà nếu mà tâm mà chia theo cái cảnh giới, cái lãnh vực á, theo mỗi lãnh vực á, thì ở đây khi mà nói đến lãnh vực thì lãnh vực nó có bốn cái lãnh vực: lãnh vực vật lực vật giới nè, lãnh vực sắc giới nè, lãnh vực vô sắc giới, và là lãnh vực siêu thế. Nó có bốn trường hợp như vậy. Khi mà nói đến cái lãnh vực dục giới, tức là chỉ cho những cái tâm mà nó luôn luôn biết cái cảnh dục, nó lấy dục làm cái đối tượng để mà nó hướng đến. Thường là như vậy, thường là chúng sanh ở cõi dục thì lấy cái sự thỏa thích ở trong dục, mà sắc thinh hương vị xúc, những cái điều dục đó, những cái pháp dục đó, để làm cái chỗ y cứu vào đó. Những cái tâm này á thì nó luôn hướng đến cái dục, biết đến dục, thường lấy dục làm cái sự thỏa thích. Và nếu mà nói là trên phương diện mà tâm dục giới thì có đến 54 tâm, ở trong đó có thể là nói đến 12 tâm bất thiện, hoặc là 18 tâm vô ngôn, tức là hoặc là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Như vậy cộng chung là 54 tâm dục giới. Còn ở lãnh vực mà tâm siêu thế, tâm sắc giới á, thì ở đây cái tâm này lấy gì? Lấy thiền, lấy đề mục của thiền, lấy thiền làm chỗ cứu, lấy thiền làm chỗ sinh khởi đó. Cho nên là những cái này đó là lấy sắc pháp làm cái đề mục, tức là những có một chỗ chúng sanh lấy cái sắc pháp để nương tựa vào đó, để mà lấy cái đó làm đề mục để phát triển cái thiền tập của mình, để cuối cùng đưa đến cái chứng đạt các thiền chi, và vì vậy đó cho nên là những cái tâm này là thường sau khi có cái kết quả, tức là khi thực hành thiền, thì bằng những cái tâm thiện sắc giới, hoặc là chính thiền bằng những cái tâm thiện sắc giới, ở đây kêu nói đến phàm phu hoặc là thánh hữu học, là trường hợp mà chúng ta thấy là sử dụng bằng những cái tâm thiện của sắc giới để mà chứng đắc các tình thiền, sơ nhị tâm tứ thiền, vân vân. Thì cái trường hợp đó, đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng do chứng thiền sau khi thân ngoại mệnh chung mà không có ngoại thiền thì vị ấy sẽ sanh về các cõi trời, các cảnh trời sắc giới, tức là phạm thiên sắc giới. Thì những cái tâm này còn có những cái gọi là 15 tâm, ở trong đó có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Tức là duy tác ở đây là trường hợp của các vị A-la-hán để chứng thiền. Còn cái tâm quả là nó chỉ là làm nhiệm vụ để cho một cái quả tái sanh ở cảnh giới đó, ở cảnh giới, cái cõi giới, cảnh giới nào đó thôi. Và có thể là duy trì một đời sống của một chúng sanh ở cõi trời sắc giới. Đó là như vậy. Còn nói trên phạm phù mà phạm vi lãnh vực của tâm thiền vô sắc á, thì chính là những cái tâm này lấy cái đề mục thiền vô sắc lấy cái thiền, lấy cái không có sắc pháp đó để làm cái đề mục thiền của bệnh của mình, mà chứng đắc được các tầng thiền, mà chúng ta được nghe là tầng thiền không vô biên, tầng thiền thức vô biên, tầng thiền vô sở hữu xứ, và là thiền tầng thiền phi chi tưởng xứ, vân vân. Thì những cái tầng thiền này á là do gì? Đó cũng chính là 12 cái tâm, chỉ cho là tâm thiện vô sắc 4 tâm, tâm quả vô sắc 4 tâm, gọi là tâm di tác vô sắc 4 tâm. Còn nếu hoặc là nói trên cái tâm lãnh vực mà tâm ở trên lãnh vực mà sắc siêu thế, thì ở đây là chỉ cho những cái tâm đạo hay gọi là tâm quả, cũng chi theo chính theo cái từng thiền đó. Ở đây đó, một điều là khi mà nói đến cái phân theo cảnh giới đó, thì tâm này đó cũng chính là tâm nói theo cảnh giới thì thường là nói cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì khi mà nói đến cái tâm gì mà nói lãnh vực của một cái khía cạnh, của một cái giác quan riêng đó, thì tâm, khi mà nói cái tâm nhãn thức, tức là tâm nhãn thức là nương tựa ở nơi con mắt của mình, nương tựa ở nơi nhãn vật của mình để biết được cảnh sắc. Thì tâm này có hai tâm, tức là tâm đó nó tùy thuộc vào quả thiện hay là quả bất thiện. Rồi cái tâm mà nhĩ thức nó cũng là biết được cái âm thanh, nghe được cái âm thanh, hiểu được cái âm thanh, cũng là có hai tâm thôi, là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện hay là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, trường hợp đó là như vậy. Rồi tâm tỷ thức nó cũng nương tựa vào lỗ mũi để mà biết được cái hương vị, cái hương, hương đó là hương thơm hay hương đó là hương thối, vân vân. Mà cái tâm này cũng chỉ có hai tâm, là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện hay là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Tâm thiệt thức cũng vậy, nương tựa vào lưới mà để biết được cái hương vị của vật thực, hương vị của vật thực là ngon, ngọt, cay, bùi, đắng, mặn, chát, chua, vân vân. Mình biết được cái cảnh đó cũng chỉ có hai tâm thôi. Rồi tâm thân thức cũng chỉ có hai tâm để biết được cái cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây là do thân xúc chạm biết được cảnh xúc đó. Và cảnh pháp ở đây là chỉ cho cái gì? Là trạng thái tâm sanh lên, là cảnh của do tâm trạng lại. Cái cảnh mà nó không phải tùy thuộc vào bên, nó không tùy thuộc vào bên ngoài, không phải tùy thuộc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó tùy thuộc vào trong nội tâm của mình, người đã trạng lên. Hoặc là chúng ta nhớ cái này, hoặc chúng ta nhớ cảnh của quá khứ, hoặc là chúng ta thấy cái này, thấy cái nọ từ ở trong nội tâm của mình, thì chỉ có 111 thứ tâm thôi, trừ ra ngũ sân thức. Trừ ra ngũ sân thức tức là 10 cái cặp kia, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mỗi một thức như vậy nó có hai tâm. Dạ, quý vị còn nghe không ạ? Alo, quý vị nghe lại chưa? Alo, chắc có lẽ bác Diệu Hạnh bấm nhầm. Đây là khi mình nói đó là khía cạnh. Như vậy thì hôm nay chúng ta học ở một cái bài cái bài mà nói về tâm á, thì có lẽ là còn nhiều cái ý nghĩa lắm. Nhưng mà dựa vào bài thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa của cái bài học liên quan đến tâm mà được giải thích trên phương diện A Tỳ Đàm. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử, luôn luôn được sự an lạc, thăng tiến ở trong đời sống tu tập của mình. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng tôi xin được tiếp xuống. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sao tôi kêu mình đi lịch cơ pháp tịch? Bà chú tổ sư
xin được thân thưa đại sư quan hệ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Nếu thưa đại sư đã ở trước máy và cảm biết được xin thưa đại sư quan hệ cho biết. Thưa đại sư, có một điều rõ ràng là không phải chỉ nền văn hóa đạo Phật là nền văn hóa tâm linh không, mà chúng ta còn được biết rằng ở nói về hành trình giải thoát giác ngộ thì tâm nó cũng trở thành một cái trọng điểm mà được nói đến. Và nói về sự hiện hữu của dục luân hồi, chúng ta cũng nói tâm cũng là cái một trong những cái trọng điểm mà chúng ta không thể không nói đấy. Thì bình thường tôi sẽ dựa trên cái nhìn của sư quan Phật pháp, thì nếu có một người hỏi rằng tại sao tâm là một cái trọng điểm của Phật pháp thì thưa tôi sẽ trả lời thế nào? Kính thưa thưa tôi.
Nam mô Phật thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ. Dạ xin vâng. Cảm ơn chị Tăng và quý vị tỉnh. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Sở dĩ tâm là trọng điểm trong Phật pháp, nếu có ai hỏi chúng ta tại sao tâm là trọng điểm trong Phật pháp thì chúng tôi xin trả lời rằng, thứ nhất là vì trong hai cái yếu tố mà tạo nên hay là cấu thành cái gọi là chúng sanh, tức là danh và sắc, thì danh pháp nó điều khiến sắc pháp. Và chính danh sắc khi mà nó hoạt động hỗ tương với nhau thì danh tức là tâm và tâm sở thì nó sẽ tạo nên đa dạng chúng sanh ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên hay là cõi khổ, địa ngục, nhà quỷ, súc sanh, ở tu la đều do tâm cả. Vì tâm có cái tâm thiện, cái tâm bất thiện, tâm tốt, tâm xấu. Và như khi chúng ta biết rằng tâm tạo ra tâm, cái sắc tâm mà đi, đứng, nằm, ngồi, rồi tiểu quên nhi, rồi cười, nói, cười, khóc, hay là hơi thở ra, hơi thở vào, hay là kềm diễn quay nhi, tất cả đều do tâm nó điều khiển cả. Trong sắc pháp thì ngoại trừ ra sắc vật thực do vật thực tạo hay là sắc quý tiết thôi, chứ còn có hai loại sắc là sắc tâm và sắc nghiệp đều là ảnh hưởng từ nơi tâm cả. Sắc tâm đó, thì do tâm tạo, tâm tạo tác, tâm điều khiến ngay trong hiện tại. Còn sắc nghiệp đó, tức là những cái sắc như là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân để bọn y vật hay bọn nam tính, bọn nữ tính, bọn mạng quyền, tất cả những chính của bọn sắc đó đều là do nên nghiệp thiện hay bất thiện trong quá khứ tạo nên cả. Mà nghiệp là gì? Chia tân năng khi khô quê tâm mang quà đa mấy. Nghiệp tức là cái sự cố ý, gọi là tư tâm sở. Mà tư tâm sở thì nó không thể sinh khởi độc lập được, mà nó phải là tương ưng với tâm. Để khi nào có tâm thì mới có tâm sở. Khi nào thấy có tâm sở đương nhiên là phải biết có tâm. Và tâm bất văn cà ma, tức là tâm dẫn đầu, các tâm sở. Và do vậy cho nên chúng ta thấy ở trong mọi khía cạnh sinh hoạt hiện hữu của chúng sanh đều là do tâm tạo ra cả. Nếu là tâm tốt thì nó tác thành cái quả vị thục tốt và đưa đến cái sanh hữu tốt. Còn nếu là tâm xấu thì nó tác thành cái quả thức xấu và nó tác thành cái attapha quá xấu. Và vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp để độ cho chúng sanh đó, Ngài không phải là Ngài nói chúng sanh chỉ sống và hưởng thụ vật chất, Ngài không có làm gì. Mà Ngài cho biết rằng tất cả những cái sự khổ ở đời của chúng sanh đó đều là do nơi cái sở hành thiện hay bất thiện tạo ra, tức là do tâm tốt hay tâm xấu. Và vì vậy cái việc tu tập là phải tu sửa cái tâm này, phải phát triển cái tâm thiện và phải gìn giữ cái tâm thiện cho được duy trì kéo dài, từ cái tâm thiện dục giới cho đến cái tâm thiện sắc giới, thiện tu sắc giới, và đạt đến cái thiện siêu thế mới là đạt đến cái thiện giải thoát. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ là cái nền tảng giáo lý hay là con đường mà Đức Phật này đã vạch ra để đưa đến sự giải thoát đặt nặng về cái vấn đề là tu tập hay là trao dồi thiện tâm. Thế cho nên ở cái cảnh thứ nhất là tâm thiện mới được xem là mới được xem là tâm là trọng điểm. Còn ở đây á, ở nói đến khía cạnh thứ hai đó, thì hỏi tại sao tâm là trọng điểm trong Phật giáo, thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói về cái thuyết luân hồi của nhà Phật, hay là nói về tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, mà nói trên phương diện 12 nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên đó, thì ở đây chúng ta dược lại thì chúng ta sẽ thấy là tâm là dẫn đầu, từ vô minh duyên tới hành, hành duyên thức. Vô minh ở đây tức là si tâm sở, mà si tâm sở không phải sanh khởi độc lập, mà nó phải là tương ứng với, nó phải tương ứng với tham si hay là sân si, hoặc là si hoài nghi hay si phóng dật. Như vậy thì 12 tâm bất thiện đó mới có vô minh. Như vậy thì si nó thuộc về danh pháp, vô minh thuộc về danh pháp. Danh pháp trong đó gồm có tâm và tâm sở. Rồi vô minh duyên hành, hành ở đây tức là tư tâm sở. Cũng vậy, tư tâm sở nó thuộc về danh pháp, thuộc về hành quẩn. Và hành quẩn thì tương ưng với thức quẩn. Thì như vậy hành quẩn có mặt ở đâu thì thức quẩn có mặt ở đó. Bởi vậy tư tâm sở luôn luôn là có mặt ở trong tâm thiện hay tâm bất thiện. Tư tâm sở tư thiện hay tâm bất thiện là có mặt ở trong tâm thiện hay tâm bất thiện. Thời như vậy chúng ta thấy hai, mới vừa hai chi pháp đầu thì đã thấy là danh pháp là trọng yếu, và chỉ mới có đề cập đến tâm thôi, thôi tâm pháp thôi. Cái chi thứ ba là hành duyên cho thức. Cái quả thức này tức là thức tục sinh đó, kiết sinh thức, bất thiết sinh thiết, cũng là tâm. Rồi thức duyên danh sắc, ở trong trường hợp này nó có thêm cái thành phần gọi là sắc, sắc nghiệp, cái sắc pháp. Còn lại đó thì danh ở đây tức là cũng chỉ cho tâm pháp. Danh sắc duyên lục nhập, ở đây trong lục nhập đó thì ý nhập cũng là tâm. Chỉ có nhãn nhập, chỉ tỷ nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập thì nó thuộc về sắc, năm sắc thần kinh thôi, nhưng mà ý nhập thuộc về tâm. những chi phần nào cũng có tâm ở trong đó, rồi lột nhập duy cho xúc. Xúc ở đây tức là xúc tâm thọ, xúc tâm sở. Xúc tâm sở này cũng tương ưng với tâm mới sanh khởi lên. Rồi xúc duyên cho thọ, thọ này là thọ quẩn, nó cũng tương ưng với thức quẩn để nó sanh lên. Rồi thọ duyên cho ái, ái này nó thuộc về ái, thuộc về tam tâm sở, nó thuộc về tâm pháp bất thiện. Ái dư thủ, dầu cho dục thủ là tham tâm sở, hay là kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ là tâm sở tà kiến, thì tham tà kiến và tâm sở tà kiến cũng đều thuộc về tâm pháp. Rồi thủ duyên cho hữu, hữu ở đây tức là chỉ cho thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, là chỉ cho tư tâm sở hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý thiện hay bất thiện. Nếu mà tư thiện tạo ra thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, như vậy gọi là nghiệp hữu thiện. Còn nếu mà tư bất thiện, chetana, ai cũng sao là chetana đó, mà nó chi phối tâm để tạo nên cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý hạnh, thì như vậy gọi là nghiệp hữu bất thiện. Mà hữu duyên cho sanh gọi là pháp quát bách trì gia cha tí, hữu duyên cho sanh. Sinh ở đây đó là cũng chỉ cho tứ sanh hay là ngũ quẩn sanh hoặc nhất sanh, tức là sự tái sanh ở cõi ngũ quẩn, hay là sự tái sanh ở cõi tứ dân quẩn, là cõi vô sắc giới, và cõi nhất quẩn tức là cái cõi vô sắc, thì sanh ở đây cũng chỉ cho danh pháp. Cái sự tái sanh ở cảnh giới đó cũng bằng cái danh pháp là cái thức tục sinh. Rồi từ cái chỗ sinh đó mới tạo ra cái sự mới duyên cho già chết, sầu bi khổ u não. Thì già và chết ở đây đó, sự già nua này nó gồm có cả hai, là sự già của sắc pháp và sự già của tâm pháp. Còn sự chết đó là cái sự diệt của bọn sắc, và cái sự vô thường của bọn sắc, và cái sự diệt, sắc na diệt của tâm pháp. Như vậy gọi là già và chết. Còn nói về đến cái sự sầu bi khổ não thì ở đây hoàn toàn nó thuộc về tâm pháp. Thì như vậy chúng ta duyệt lại, chúng ta thấy cả trong 12 nhân duyên, nhân duyên nào cũng có tâm pháp cả, cũng là do tâm pháp dẫn đầu, do tâm pháp điều phối. Sắc pháp ở trong 12 nhân duyên đó, cái sự tập khởi của toàn bộ củ quấn này, hay là cái mấu chốt của cái dòng sanh tử luân hồi này, sắc pháp nó chỉ là phụ thuộc danh pháp mà thôi. Còn lại bao nhiêu cái sự chủ trương, do sự chủ trương của tâm pháp. Dù cho tâm pháp đó được nói ở cái khía cạnh trực tiếp là tâm hay là tâm sở, gián tiếp nói về tâm sở cũng đều thuộc về tâm pháp. Bởi vì tâm và tâm sở luôn luôn nó có cái sự gắn liền với nhau, và luôn luôn đồng sanh đồng diệt, đồng nhất cảnh, đồng lương vật. Thì như vậy tâm và tâm sở nó đều phải có cái sự tứ đồng như thế, cho nên tâm và tâm sở không thể tách rời ra được, bốn dân quẩn không thể tách rời ra được. Chính vì ý nghĩa này mà chúng ta nên hiểu tại sao tâm là trọng điểm trong Phật giáo, là bởi vì nếu mà bỏ cái hệ thống tư tưởng ra, tức là bỏ tâm pháp, thì không còn cái gì để nói về cái sự khổ luân hồi này nữa, và phải sự chấm dứt luân hồi này, không còn cái gì để nói. Bởi vì cái cục đá đó không thể đặt cái vấn đề cục đá đó là luân hồi, là đau khổ, và phải đoạn diệt cái cục đá đó, cái cục đá hay cục đất đó, đến đạt đến cái mức gọi là diệt trừ những phiền não và đắc được đạo quả, không có. Chúng sanh thì được, chúng sanh thì gỗ luân hồi, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc duyên lục nhập. Rồi khi nào vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt duyên sắc diệt, vân vân. Thì như vậy rõ ràng là ở đây, khi mà chúng ta đề cập đến khía cạnh 12 nhân duyên, thì chúng ta thấy ở trong đó là vấn đề danh sắc, vấn đề danh là quan trọng. Danh ở đây tức là tâm pháp, Vì thế cho nên dầu cho nói ở cái khía cạnh kia, tức là đời sống con người có đau khổ, có hạnh phúc đều là do tâm tạo nên, con người xấu hay tốt cũng do tâm tạo nên. Nói ở khía cạnh đó thì chúng ta thấy tâm cũng là cái vấn đề then chốt, trọng yếu cần phải được bàn đến. Và nếu mà nói về thập nhị nhân duyên thì chúng ta diệt trong cả 12 nhân duyên, không có một duyên nào trong, không có mắc xích nào trong 12 nhân duyên lại không có danh pháp, không có tâm pháp. Bởi vậy cho nên với hai khía cạnh này mà chúng tôi lấy đó để trả lời cho cái câu hỏi tại sao tâm là trọng điểm trong Phật pháp. Chúng tôi xin trả lời như vậy. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú kính chân sư tổ đại sư, bạch chư công đức và chư quý phật tử, bây giờ thì xin được kính tề đến pháp tăng, pháp đăng. Xin lỗi, không biết đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp đăng gặp biết được, xin đại đức pháp đăng hoan nghênh cho biết. Dạ vâng, đại đức pháp đăng có người họ nói rằng mình tu tâm dưỡng tánh là cái tâm mình có thể sửa được. Có nhiều người họ nói cái tâm ác hay là tâm phiền não phải diệt nó đi chứ không có sửa được. Hãy cái nào nó thiện là thiện, bất thiện là bất thiện, nó không thể sửa được. Thì như vậy là cái tâm xấu, tâm ác, tâm bất thiện á, mình phải diệt nó hay là mình có thể sửa được nó? Xin thỉnh đại đức pháp đăng.
Thì mong pháp đăng kinh điển được làm bảo, con kính hành lễ thượng tọa đại siêu. Đại nhất đẳng ngài được tất tăng được tài quyền được tính được tài lực cùng chư tôn đức tăng xin chào như vậy cô tu nữ thân chào phật tử. Ở trong cái câu hỏi số 2 mà thượng tọa nêu lên tu tâm dưỡng tánh á, thì thật sự nếu mà nói theo cái từ mà tu tâm, tu là sửa cái tâm, là tánh, mà nếu mà nói là tánh tham, tánh sân, tánh si đó, là tánh vô tham, vô sân, vô si, thì từ ngữ nó cũng chỉ là từ ngữ, nhưng mà ở đây có một điểm là mình có thể đổi được, sửa đổi cái tâm hay không. Thì nếu mình hiểu một điều Đức Phật nói rằng chúng sanh có tội lỗi hay là chúng sanh có cái tâm ác, Đức Thế Tôn mà tuyên bố là cái tâm ác sẽ được dứt trừ nên Đức Thế Tôn mà thuyết pháp. Chúng sanh có tâm thiện nên những cái tâm thiện này được phát triển nên Thế Tôn mới thuyết pháp. Thì khi mình hiểu như vậy thì không có nghĩa là mình sửa được cái tâm, nhưng mình hiểu được cái cách là cái tâm nó sanh lên đó, nó có cái lộ trình của nó. Ví dụ mà cái tâm mà chúng ta thường thấy đó, nó sanh lên nó có một cái lộ trình tâm, mình gọi là hộ kiếp, vừa qua rung động dứt dòng được hai môn ngũ sông thức tiếp thâu thẩm thắng đoán định. Thì mình nói những cái tâm hộ kiếp đó, là do cái tâm quả làm việc tái tục hộ kiếp và tử, nên cái tâm quả làm việc hộ kiếp vừa qua rung động kiếp dứt dòng thì hết những cái tâm quả, mình gọi là cái tâm chủ quan. Rồi cái tâm khách quan là gì? Ngũ song thức là những cái tâm mà bắt đầu mới, do những cái tâm quả, cũng là những cái tâm quả như tâm nhãn thức sanh lên để nhìn thấy cảnh sắc. Rồi mình tiếp nhận cảnh sắc đó gọi là tiếp thâu, mình quan sát cảnh sắc đó gọi là quan sát. Rồi mới đoán định là cái tâm mà khai ý môn làm việc, đoán định ở lỗ ngũ làm việc khai ý ở lỗ ý. Và khi mình nói rằng ý thì bước vào động lực, nên gọi là tác ý khéo. Và không tác ý khéo thì động lực nó sanh lên, và động lực cái thiện thì là những cái tâm thiện, động lực bất thiện là những cái tâm bất thiện. Thì khi mà mình nói cái tâm bất thiện nó sanh lên đó, ví dụ mình thấy mình thương một cái cô nào đó thì cái tâm tham sanh lên. Nhưng rồi những cái tâm thiện nó sanh lên đó, nó sanh lên nó thấy tâm tham đó, tại sao mình luyến ái cái cô đó. Thì mình có cái tâm thiện sanh lên sau cái tâm tham đó, mình thấy cái tâm tham đó là khổ đau. Ví dụ mình nghe nói những cái câu chuyện mà như là cái vị tu sĩ kia thương bà hoàng hậu, cái được đức vua cho bà hoàng hậu, rồi cái bà hoàng hậu đó về mới đòi đủ thứ hết á, nào là nồi niêu, nào là chảo, nào là gạo, nào là mè đậu dầu, cứ kêu cái vị đạo sĩ đó đi xin đức vua hoài. Thì vị đạo sĩ đó mới đi hoài như vậy, cái vị đạo sĩ suy nghĩ rằng tại sao mình đau khổ đến mức độ như vậy. Có nghĩa là do lòng tham ái, mình luyến ái vào hoàng hậu này mà mình khổ như vậy. Lúc trước mình không có luyến ái thì mình tự tại, mình không phải đi cầu cạnh đức vua, không phải xin xỏ đức vua như vậy. Mà bây giờ tại sao mình đi xin đức vua hoài như vậy? tại vì cái mình có người 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 vợ này, chính cái người vợ này họ đòi đòi cái này đòi cái kia, bây giờ mình không có. Hồi xưa tới giờ mình tu thì mình đi xin người ta có cái gì để cho ăn cái đó thôi, còn bây giờ có bà về thì bà kêu là ấm nồi rồi trà rồi 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 mè đậu dầu muối xin đủ thứ hết. Thành đó, Đức Vua cứ đi xin hoài. Bà hoàng hậu này thì bà cũng cảnh tỉnh đó, vị đạo sĩ này với Đức Vua nên cứ cứ xin cái này về đi xin cái khác, xin cái này về xin cái khác, xin riết vậy đó. Thì vị đạo sĩ thấy là sao mình khổ như vậy, thì vị đạo sĩ mới từ bỏ bà hoàng hậu đó và trở lại cái đời sống tu sĩ nữa. Thì chúng ta mới thấy rằng mỗi khi mà cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó khiến cho mình sân hận lên, mình nóng nảy, mình la ó sùm, rồi cái tâm thiện nó sanh lên, nó thấy được cái tâm bất thiện, tại sao mình nóng nảy bực bội như vậy? Có lẽ là do mình thạo công việc, hoặc là mình có trí tuệ mà người này làm chậm lục quá mình tức mình la, hoặc là mình thạo công việc là mình làm giỏi, người này làm chậm lục mình thấy mình khó chịu. Thành ra nhiều khi mình thấy nếu một người phản tỉnh lại đó thì mình sẽ thấy được, ví dụ mình lúc mình mới vào mình học nghề cũng bị người ta la hoài, bây giờ mình thạo nghề rồi mình thấy người ta làm nó chậm lục và mình sân, mình bực bội, khó chịu. Nhưng mà nếu mình nghĩ là ngày xưa mình mới bước vào làm mình cũng chậm lục như vậy, thì tự nhiên mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ có cái tâm sân, nó sẽ lắng động được. Nên thường thường cái tâm sân nó sanh lên nó thấy khó chịu bực bội đối với đối tượng, và cái tâm thiện nó sanh lên nó thấy được cái tâm sân đó, tại sao mình lại có những cái lời nói cử chỉ có cái tư tưởng như vậy. Thì khi mình gọi là tu tâm sửa tánh, là người ta nói rằng cái tâm trước nó xấu và cái tâm sau á, do cái tâm thiện nó sanh lên nó thấy được cái tâm xấu đó và nó từ bỏ cái tâm xấu, nó không có cho tâm xấu sanh lên nữa, nên gọi là tu tâm. Có nghĩa là cái tâm không có phải là mình sửa cái tâm ngay hiện tại được, nhưng mà cái tâm thiện nó sanh lên nó thấy được cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện nó thấy cái tâm bất thiện nó có nguyên nhân khổ đau. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái một cái người dễ vui là bốn cái khổ cảnh chờ đón mình. Dễ vui là gì? Mình để cho tâm tham sân si nó sanh khởi, nó tha hồ những cái tham ái tật đố sanh khởi, thì đó là dễ vui. Và cái con đường mà để dẫn vào cảnh giới đó là những cái đọa xứ. Và khi mình thấy những cái sự dễ vui á, ví dụ mình dễ vui là mình ăn chơi trác táng, mình thấy mình sống mà không có hữu dụng cho gia đình cho xã hội. Bây giờ mình xét lại những cái đời sống nó vô vị như vậy, đời sống nó làm một gánh nặng cho xã hội, cho mẹ cha, cho người thân của mình. Bây giờ mình mới làm người hữu dụng, là mình sử dụng cái ngày giờ để mình làm công việc, mình sắp đặt công việc, mình làm công việc nghề nghiệp, mình kiếm tài sản, thì gọi là mình thấy cái lợi ích của những cái hữu dụng và cái đau khổ của cái vô dụng. Thì cũng như vậy, cái tâm bất thiện nó sanh lên rồi nó hoành hành mình, rồi cái tâm thiện nó sanh lên nó thấy được cái tâm bất thiện, đó là một cái loại tư tưởng bệnh hoạn. Nên thường thường quý vị thấy dục tầm, hận tầm và hại tầm á, dục tầm á là sanh trong những cái tâm tham, hận tầm hại tầm á sanh trong những cái tâm sân. Và dục tầm, hận tầm, hại tầm này nó sanh ở trong tâm của mình, nó khởi lên cái tư tưởng á, và khi cái tư tưởng khởi lên mình không biết, nhưng mà cái tâm thiện nó sanh lên nó biết tâm bất thiện. Cũng như ăn trộm nó vô nhà mình nó lấy á, mình không có biết được nó thì ăn trộm nó vào nhà mình, nhưng khi mình biết được ăn trộm á thì ăn trộm nó không lấy được. Thì nó cũng giống như vậy, cái tâm bất thiện nó sanh lên nó hoành hành trong nhà của mình, nhưng cái tâm thiện sanh lên thấy tâm bất thiện, bây giờ mình tống cái tâm bất thiện ra, có nghĩa là những cái tâm bất thiện nó đã sanh lên và nó đã có cái tác hại rồi, bây giờ tâm thiện này nguyện là từ bỏ nó. Có nghĩa là không suy nghĩ tới nó nữa. Nên Đức Phật này cũng nói có mấy cái từ bỏ đó. Từ bỏ giống như là mình không nhớ tới nó, mình nhớ chuyện khác. Từ bỏ nó làm giảm nhẹ, giảm bớt xuống. Ví dụ mình biết bất thiện, thì bất thiện nó giảm từ từ. Mình biết cái sân, thì nó giảm từ từ. Cái sân nó cũng có, mình biết cái sân nó cũng giảm từ từ. Thì Đức Phật này cũng ví dụ như người đang chạy lẹ mà chạy chậm lại, chạy chậm từ từ thì đứng lại. Cái người mà mình tật đố tham lam mình nhiều quá đó, mình tu từ từ mình mới đoạn trừ được. Thì có nhiều người nói rằng con sân hận dữ lắm, tâm con nóng nảy bực bội, con khó đi tu lắm, con không đi tu đâu. Thì từng thường quý sư nói rằng vì vậy mà phải đi tu đó, tại mình còn nhiều cái tâm sân mới đi tu, nhiều cái tâm tham mới đi tu. Còn nếu mà thật sự mình hết rồi đâu cần tu nữa, mình hết rồi là cũng giống như mình thành thánh nhân rồi. Nhưng mà tại vì mình chưa hết nên phải đi tu, mình tu để mình diệt trừ những cái tâm bất thiện này. Mình diệt trừ có nghĩa là mình thấy cái tác hại của nó, mình không cho nó sanh nữa, mình không cho nó có mặt những cái tâm bất thiện đó nữa. Đó gọi là mình gọi là tu tâm sưởng tánh. Theo cái ý nghĩa một chỗ nào đó, cái câu này mình sử dụng được là như vậy đó quý vị. Còn á, cái tâm nó sanh lên theo Phật giáo là cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó đã có hành động, tư tưởng, hoặc là cái gì đó nó đã có rồi. Ví dụ chúng ta thấy rằng cũng như có một vị tỳ khưu đó, khi mà Đức Phật ngày chế định học giới đó, thì vị tỳ khưu thì suy nghĩ rằng tại sao Sa môn Gotama quá tằng mằng tỉ mỉ như vậy, Nhưng mà khi mà Đức Phật ngày chuẩn bị du hành đó, thì bị tỳ khưu thì suy nghĩ lại nãy mình có cái tư tưởng rất là tội lỗi, mình có cái ý nghĩ rất là bậy bạ. Khi Đức Phật ngày ban hành cái học giới vì cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại, vì lợi ích cho mình chứ không phải lợi ích cho Đức Phật, mà mình lại lại có cái sự suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, thì cái vị mà du hành theo Đức Phật và xin sám hối Đức Phật, thì Đức Phật ngày ấy rằng ghi nhận cái sự sám hối đó, nhưng mà hãy từ bỏ nó, có nghĩa là không có để cho cái tâm đó nó sanh lên nữa. Thành ra khi chúng ta hiểu rằng tu tâm sửa tánh theo một cái nghĩa là người ta nói đó, cái tâm của mình nó sanh lên là nó như vậy, nhưng mà nhờ cái tâm thiện nó sanh lên, nó biết cái tâm bất thiện và mình thấy cái tâm bất thiện nó là đau khổ, nên bây giờ mình từ bỏ nó, mình không có cho cái tâm bất thiện nó tiếp diễn, nên gọi là mình sửa cái tâm bất thiện đó, mình không có cho nó sanh lên nữa, mà chỉ để cái tâm thiện sanh lên thôi, những cái tâm tốt sanh lên thôi. Nên cái tâm nó sanh lên, ví dụ mình thấy cái tâm bất thiện nó sanh lên có ba nhân bất thiện, nhân tham, nhân sân, nhân si. Thì cái tâm tham, nhân sân, tham, sân, si đó, nó có trong cái tâm bất thiện. Còn bây giờ cái tâm thiện sanh lên nó có vô tham, vô sân và vô si. Thì cái tâm thiện nó sanh lên nó biết được cái tâm bất thiện, tại vì tâm bất thiện nó thường thường là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra cái quả khổ. Còn cái tâm thiện sanh lên nó là không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm cho ra có quả vui. Thành ra cái tâm mà mình khi mà sanh lên nó có cái tâm thiện, nó có tàm quý, nó ghê sợ, hổ thẹn, tội lỗi. Những cái tâm tội lỗi nãy sanh lên mình cảm thấy ghê sợ, thì do cái tâm thiện nó có tàm quý. Còn cái tâm bất thiện nó vô tàm vô quý, nên thường thường quý vị thấy một cái tâm bất thiện sanh lên là gì? Si vô tàm vô quý, phóng dật, tham tà kiến, ngã mạn, sân tật, quẩn hối, hôn tầm, thị miên, hoài nghi. Đó là tâm bất thiện. Thì cái tâm thiện sanh lên là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Như vậy tâm thiện nó sanh lên, nó có những cái nhóm thiện, và nó biết cái nhóm bất thiện nó vừa có mặt. Nó vừa có mặt. Cũng như ăn trộm, ăn cướp, nó vô nó cướp làng đi, rồi vua chúa mới biết được ăn cướp nó vô nó tàn hại cái làng này. Bây giờ mình tìm cách phòng ngừa, hoặc là tìm cách để triệt tiêu, thì cái tâm thiện nó giống như vua chúa mà triệt tiêu bất thiện, cũng như ăn cướp, đào tường quét dát vậy. Mình biết cái cách bây giờ nó vô nó phá hoại, nó mang lại sự đau khổ cho mình, bây giờ mình phải ngăn chặn nó, hoặc là triệt tiêu nó, hoặc là huấn luyện binh lính để chiến đấu diệt cái bọn cướp đó. Thì cũng giống như vậy, mình tu tập gọi là mình huấn luyện, mình chiến đấu đâu cái gì. Bởi vì mình nói Đức Phật này nói ưa nói là mình tu tập, có nhiều lúc mình cong cái lưỡi lên, mình nín thở lại để mình diệt cái tà tư duy, cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Hoặc là mình nín thở, mình uống nước, uống giọng lên, mình nín thở như vậy để ngăn những cái tư duy phiền não, như dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Bởi vậy nhiều khi mình có cái sự tu tập mà yếu đuối đó, thì giống như cái chảo mà nó không có được đun nóng vậy, nước rớt vô nhiêu thì động trong đó. Nhưng mà một người có tu tập giống như cái chảo mà được đun nóng vậy đó, nước rớt vô nó tan biến liền. Ở trong cái bài kinh, một cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật ví dụ như vậy. Nên khi mà bất thiện nó sanh lên đó, nó giống như giọt nước rớt xuống cái chảo, nó tan biến liền. Cái tâm bất thiện nó sanh ra rồi, cái tâm thiện nó phát hiện cái tâm bất thiện, nó diệt trừ liền. Bởi vì có năm cái loại diệt trừ quý vị, diệt trừ bất thiện á, bằng tâm thiện là gọi là thay thế, diệt đoạn trừ bất thiện bằng cái đè nén là năng lực thiền định, những cái tâm thiền đắc lên, ví dụ như tham dục cái nhờ cái chi định, sân độc cái nhờ cái chi hỷ, tạo hối cái nhờ chi lạc, hôn tầm thị miên cái nhờ chi tầm chi tứ. Thì khi mình có cái năng lực thiền định thì năm cái thiền cái được lắng động, gọi là đoạn trừ bằng cái cách đè nén, đoạn trừ bằng cách là đoạn trừ bằng tâm đạo, đoạn trừ bằng cái chặt đứt, gọi là đoạn trừ cái tâm đạo sanh lên. Một lần tâm đạo sanh lên là bốn tâm tham, một tà, tâm si, hoài nghi nó không còn nữa. Sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi không còn, vô tàm vô quý không còn. Thì như vậy nên mình thấy được những cái điều đó, Đức Phật ngày nói đó là do cái tính chất của cái tâm đạo nó đoạn trừ, tâm quả là khinh an đoạn trừ, tâm quả là sanh lên đó là mình xác định cái sự phiền não đã được đoạn trừ, rồi gọi là khinh an đoạn trừ. Niết bàn thành tựu do mình tâm đạo thấy được niết bàn, gọi là thanh tịnh đoạn trừ. Cái đạo thấy được niết bàn rồi thì cái phiền não nó không còn nữa, gọi là thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy thì năm cái loại đoạn trừ này đó muốn nói đến mình tu tập mà gọi là tu tâm dưỡng tánh trọn bề đó, là muốn nói đến cái người mà tu nó được viên mãn cái đạo quả rồi.
Còn mình đang tu á, có nghĩa là cũng giống như mình đang huấn luyện cái tâm mình đang chiến đấu với vật phiền não, những cái bất thiện thỉnh thoảng nó sanh khởi, rồi những cái thiện nó sanh lên nó đánh bất thiện ra. Bởi vì chúng ta hiểu cái tâm thiện nó sanh lên, nó thấy cái tâm bất thiện nó tai hại, và làm sao mình đừng có bất thiện nữa. Ví dụ quý vị thấy một người mà uống rượu đó, họ về đánh vợ đánh con, nhà cửa ói mửa tùm lum hết, khi mà họ bỏ uống rượu nhưng mà họ cũng vẫn uống rượu nữa, thì họ thấy rằng do bạn bè. Bây giờ mình bỏ bạn bè luôn, thì không có gần bạn bè, không có uống rượu. Còn bây giờ mình bỏ rượu nhưng mà còn bạn bè uống rượu, họ rủ mình, họ nói khích, nói xiên, nói xỏ mình, tức quá mình uống rồi mình tiếp diễn những cái hành động đánh đập vợ con, ói mửa nhà cửa, dơ bẩn nhà cửa. Mình thấy được như vậy, mình biết là tại sao mà mình bị như vậy. Lúc trước mình hứa là không uống rượu được, nhưng mình gần bạn ác, do bạn ác này xúi giục, nó khiêu khích mình, nó chăm chích mình tức mình uống. Như vậy mình hiểu được cái nguyên nhân mà cái uống rượu nó sanh lên là do bạn ác và do cái rượu nữa. Như vậy mình muốn bỏ rượu, thì Đức Phật nói rằng những cái trú xứ không nên lai giảng, những bạn bè ác không nên gần thân cận. Thì bạn bè ác là những cái bạn bè mà xúi giục mình bài bạc, xì ke ma túy, rượu chè be bét hư hỏng đó, đó là bạn bè ác. Những cái trú xứ không lai giảng là chỗ bán rượu, quýnh bài, gái điếm đồ, không có lai giảng cái chỗ đó. Thì mình mà biết được là giải Phật là những cái trú xứ không nên lai vãng, bạn bè không nên thân cận. Mình hiểu được như vậy thì mình sẽ biết được cái cách tu tâm dưỡng tánh, có nghĩa là mình không để cho tâm bất thiện sanh lên. Bởi vì nhiều khi mình tu mình còn yếu mềm, mình bị người ta khiêu khích mình tức mình uống, hoặc là mình bị cái mùi rượu đó, đúng cái loại rượu mình thích uống, hoặc cái loại rượu này bữa nay làm đúng cách. Nó như là mình thấy có nhiều người họ uống rượu mà mùa lạnh mà để cái hũ rượu ở trong cái chân ở trong cái bình nóng, làm cho mình thấy hấp dẫn. Thì nó cũng giống như vậy, nên chúng ta hiểu rằng Phật pháp dạy nghĩa là cái tâm của mình là cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó gây cái tai hại, và cái tâm thiện sanh sao nó diệt trừ, nó thấy được cái nguy hại đó và diệt trừ cái tâm bất thiện đó, là không có để cho tâm bất thiện nó sanh lên nữa. Nên thường thường ấy, mình hiểu Đức Phật này nói rằng do tác ý không có khéo. Bởi Đức Phật nói rằng các ngươi muốn được giải thoát đó, chỉ cần tác ý khéo thôi, là chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì Đức Phật này nói như vậy là vì chánh niệm tỉnh giác luôn luôn sanh trong tâm thiện, mình tu tập lâu thì nó viên mãn cái đạo quả niết bàn. Còn một người không có chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm bất thiện nó sanh lên nhiều. Tác ý khéo thì cái tâm thiện sanh lên, không tác ý khéo thì cái tâm bất thiện sanh lên. Vì như vậy nên Đức Phật nói rằng khéo tác ý. Ví dụ mình gặp đối tượng nó làm chậm chạp, nhưng mình khéo tác ý, hồi đó mình cũng làm chậm chạp như vậy, mình bớt sân. Hoặc là mình khéo tác ý là cái người này bệnh hoạn, biết đâu bữa nay bệnh hoạn họ làm không nổi thì họ làm chậm chạp thôi, mình cũng thông cảm cho họ. Thay vì mình khéo tác ý, mình có thể giữ cái tâm từ bi với họ, với người ta được. Nhưng mình không tác ý khéo, mình rất là dễ sân hận, rất là dễ sân hận. Bởi vì tác ý khéo là mình nghĩ người ta bệnh, hoặc là nghĩ người ta có chuyện lo đầu gì đó, hoặc là bữa nay đó là họ bị cái gì đó, buồn bực cái gì đó, ví dụ như vậy. Mình tác ý khéo vậy có thể là mình dễ dàng mình chấp nhận họ. Nhưng mà khi không tác ý khéo, mình nhìn mình chăm chú họ hoài, mình dễ tìm cái sự bực bội ở trong tâm của mình. Hoặc là nhiều khi mình thấy họ làm vậy thôi, mình để qua chỗ khác, mình tác ý tâm của mình chỗ khác. Còn nếu mình giữ vô đó thì mình có tác ý khéo thì mình sẽ bớt sân hận. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói cái cảnh thôi, cảnh sắc thôi. Ví dụ một tượng Phật, một người Phật tử tác ý khéo là vì cái tượng mình tôn thờ thì cái tâm thiện mình sanh lên. Nhưng ngoại đạo họ nhìn cái tượng Đức Phật họ sân hận nổi lên, thì cái đó là do họ tác ý không khéo. Cái đối tượng tín ngưỡng, cái lòng tin của họ đối với một vị giáo chủ không có phải là Đức Phật, nên họ sân hận lên. Thì đó họ gặp cái cảnh là chỉ là một cái tượng Phật bằng xi măng có cốt sắt thôi, nhưng mà cái tâm sân họ sanh lên vì họ không có tác ý khéo. Còn mình là người Phật tử, ví dụ mình thấy tượng Chúa hay tượng Phật gì, nếu mà tượng Phật thì mình biết đây là Đức Phật mình là tôn thờ đảnh lễ, còn cái tượng Chúa mình nghĩ đó cũng như cục đá vậy thôi, mình cũng không có sân hận gì. Nhưng mà nếu không biết thì mình bực bội khó chịu, và nếu mình không biết thì gọi là không có tu tập, không có dưỡng cái sự tu tập của mình được. Nên mình hiểu được cái lối mà cái câu mà tu tâm dưỡng tánh đó, ở một cái điểm mình dùng được đó là tâm bất thiện sanh lên, là tâm thiện nó biết được cái tâm bất thiện nó nguy hại, và làm sao để loại trừ cái tâm bất thiện đó bằng cái nhiều cách như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì xin trình bày như vậy, không biết có hết cái ý của thượng tọa hay không. Bây giờ xin trả lời cái nhất lại cho thượng tọa Nhất Đẳng này.
Dạ, sa thu kính tri ân đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng đã hoàn thành thảo luận cho cái câu số 2 vừa rồi. Thượng tọa Nhất Đẳng đã bận công việc cho nên thượng tọa đã rời rừng, cho nên là chúng tôi sẽ tiếp tục để thay thế thượng tọa những điều hỏi phần còn lại. Nhưng thấy Đại Đức Pháp Đăng đưa tay làm chi hả? Bây giờ thì cái câu bước sang cái câu số 3. Câu số 3 thì có lẽ là thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Pháp Tính có trước máy thì Đại Đức Quan Hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức Pháp Tính nè. Dạ, sao tôi cái câu số 3 đây được hỏi là các câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra ở đây đó là phải chăng trong sự luân hồi đó thì mình thấy cái tâm của mình nó sanh khởi liên tục như vậy, sanh khởi một cách bền bỉ, có thể nó là một chuỗi dài để tục sinh từ đời này sang đời khác, và cái phần thể xác của mình á, phần vật chất á, thì có thể là mình qua một đời, qua hết một kiếp mình chết. Thì nếu mà như vậy thì mình phải suy nghĩ như thế nào, mình phải hiểu như thế nào ở trong cái trường hợp này, thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nhưng mà đến cuối cuộc đời mình thì chỉ
trong số những cái quả đó chỉ có một cái quả nào đó nó sẽ là cái phước trái độc quyền cho chúng ta. Và phân tích ở trong Atidama thì đối với cái phước đó là những cái tâm quả. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu thêm nữa là đối với những cái tâm quả đó, thường thường ở trong cái quả bình dịch của mình, ví dụ như là mình có là 32 quả bình dịch, có nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta là chúng ta có cái gì đối với mắt của chúng ta thấy những cái hình ảnh thiện hoặc là bất thiện vân vân, thì đó là những cái quả thức bình dịch mà chúng ta phải thấy. Nhưng mà ở đây nói về cái sự phân tử như thầy thì nói về cái thức để tái sanh, cái thức tái sanh. Vậy thì cái thức tái sanh thì trước tiên là chúng ta thấy là đối với tâm mà thuộc tâm quan sát và cả quả bất thiện nó sẽ, cái đó là cũng là một cái thức tái sanh. Mà thức tái sanh này nó sẽ đưa chúng ta đi đâu? Đưa chúng ta đi một trong bốn cái cõi khổ. Có nghĩa là cái thức đầu tiên mà mình thấy rằng là mình nó sẽ đưa chúng ta nó một là tái sanh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hoặc a tỳ la. Thì bốn cái cõi này gọi là bốn cái cõi khổ. Rồi đến cái thức tái sanh mà quan sát rồi cả quả thiện thì nó sẽ đưa chúng ta tái sanh ở trong cái cõi người, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái người lạc như nhau. Và kế tiếp là đối với tám cái quả thức mà ở trong dục giới hữu nhân, dục giới hữu nhân thì lúc bấy giờ một trong tám thức này nó sẽ đưa chúng ta tái sanh ở bảy cõi người dục giới, có nghĩa là sáu cõi trời giới và một cõi người nữa. Rồi đối tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng có năm cái thức tái sanh, có nghĩa là năm tâm quả tiền pháp giới. Thì những cái điều này ai mà tu thiền mà chứng đạt được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền thì nó sẽ có những cái thức tái sanh tương ứng với những tầng thiền mình đã chứng tái sanh về cõi thiền. Kế tiếp nữa là với cái quả thức tái sanh của cõi pháp giới thì ai mà tu chứng tiền pháp giới thì nó sẽ có những cái cảnh giới tái sanh tương ứng với cái tầng thiền của mình đã chứng. Vậy thì chúng ta thấy rằng những cái thức này nó có được là ở đâu? Trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hoặc bậc bất thiện nghiệp gì đó, khi sau khi chúng ta chết thì do những chúng ta nhớ là những cái hành động đó thiện hay là bất thiện, lúc bấy giờ nó cho một cái quả thức đi tái sanh ở khổ cảnh hay là ở nhàn cảnh. Thì chính cái điểm này chúng ta thấy rằng là lúc đó khi mà chúng ta tái sanh cái xác của chúng ta nó còn lại, nó bị hủy hoại ở cái điều kiện của thời tiết hoặc là những cái sắc âm dương vân vân, nó bị tiêu lại rồi, cái xác thân mình bị tiêu hoại rồi, nhưng mà cái thức lúc tái sanh của mình nó sẽ bị hình thành một cái đời sống khác, nó hình thành một cái đời sống khác. Thì vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một lần nữa chúng tôi đã chứng minh cho quý vị biết rằng là đối với cái thức tái sanh nó bền bỉ hơn vật chất, có nghĩa là nó bền bỉ hơn những gì mà mình thấy hoặc là mình cờ hoặc là mình đụng được là những cái điều đó, thì những cái đó nó thuộc về vật chất. Thì những cái vật chất này thật sự ra nó không có bền vững, nó không có bền vững, nhưng mà đối với cái chất tế tâm nó bền vững bằng chứng là chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe những cái hành động mà thiện hay là bất thiện ở suốt cuộc đời của mình luôn. Có khi mình làm từ lúc mà mình mười mấy tuổi, nhưng mà đến tám mươi mấy tuổi thì những cái hành động nó gợn lại ở trong tâm của mình, lúc bây giờ nó cho mình nhớ lại cái điều đó mình phát sanh lên tâm thiện hoặc là bất thiện, nó sẽ quấn tụ thành một cái quả thức tái sanh cho mình, hình thành một cái đời sống mới. Thì chúng ta thấy rằng là suốt một cái thời gian dài nhưng mà nó vẫn còn đeo đuổi nó vẫn còn đeo đuổi đến chúng ta đến cuối đời luôn, rồi nó hình thành cho chúng ta một cái đời sống khác. Vậy thì đó là chúng tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rằng cái thức tái sanh nó bền bỉ hơn vật chất rất là nhiều. Rồi kế tiếp thì chúng ta thấy rằng mà nó tại sao nó như vậy quý vị, tại sao nó như vậy? Thì theo như ở trong A Di Đà cái thức tái sanh này nó bền bỉ như vậy là do đâu? Do những cái hành động của chúng ta mà nó tạo ra cái thức tái sanh, trong đó nó có chi tâm này là nó có tư tâm xảo, có nghĩa là nó có cái sự mà nó có sự mà thành tựu của tư tâm xảo. Tư tâm xảo này là chúng ta biết rằng là nó y như là một cái vật gì đó mà nó thâu gom hoặc là nó nắm bắt được những cái gì mà để mà tạo ra cái hạt giống. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật môn Đức Phật có nói chúng sanh có người là thai cảnh, hoặc là một câu tiếp theo nữa Đức Phật nói này các tỳ kheo, chính trung tâm sở chơi đó là tạo nghiệp do năng lực của trung tâm. Dạ, quý vị đã nghe về tâm linh của chúng tôi chưa? Dạ, cái thứ là chúng tôi muốn trình bày cho quý vị nghe đó, là trong cái câu thảo luận này hỏi tại sao là cái thức tế tâm nó bền vững không? Thì là chúng tôi quý vị, cái thức tế tâm của chúng ta đó, là do nó liên quan khi mà chúng ta tạo những cái việc thiện hoặc là việc bất thiện. Trong đó nó có chơi cái nào, có nghĩa là nó có tư tâm sở. Mà tư tâm sở này là cái gì? Là cái đồ mà để mà nó lưu trữ cái hạt giống đi chất, nó lưu trữ cái hạt giống đi chất. Thì cái hạt giống này nè, nó mới cho chúng ta tái sanh ở cõi này cõi kia, ở cảnh giới này cảnh giới nọ, như ở trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng sanh có nghiệp là thai tạng. Và hơn nữa đó, và tiếp theo Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, chúng tu tâm sở chơi cái na tạo nghiệp do năng lực tu tâm sở dẫn dắt chúng sanh thực hiện những cái việc xấu hay là việc tốt xuyên qua thân thủy. Thì chính cái câu Phật nói này đó, là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là do tại sao mà cái thức nó bền vững hơn vật chất, tại vì nó trong cái lúc mà chúng ta tạo nghiệp đó, là nó có tư tâm sở, có nghĩa là nó có cái sự cố ý, có cái sự chủ ý. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà mình thuộc cái bài đó, tại sao mình thuộc cái bài hát đó, tại sao mà mình thuộc cái bài kinh đó, hoặc là tại sao mình nhớ kỹ về cái người đó có cái nguồn gốc như thế nào, hoặc là tại sao mình nhớ được cái lịch sử đó, cái sự kiện đó, tại vì mình có cái sự chủ ý, mình có cái sự cố ý, thành ra mình mới nhớ được. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, tại sao người ta nghe cái bài hát đó mà người ta không thuộc, mà người khác nghe người ta lại thuộc. Thì chính hai cái người này có sự sai biệt cách nhau, là cái người mà có chủ ý và cái người không có chủ ý. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với chức tăng tục đó, nó bền vững hơn vật chất đó, là tại sao? Tại vì nó trong cái thức tế tục đó, là nó là thuộc về cái thành quả của cái việc thiện hoặc là việc bất thiện. Mà cái việc thiện hoặc là việc bất thiện đó, thì nó có chơi trong nào, cũng nghĩa là nó có sự chủ ý, có tư tâm sở ở trong đó, nó có sự chủ ý đó. Nhờ sự chủ ý này nó mới bảo tồn được cái hạt giống duy chánh. Thì có cái hạt giống thì nó phải có sanh khởi, cái cảnh giới này sanh khởi, nó hình thành cái đời sống này đời sống kia, trên một cái cảnh giới nào đó. Thì chính cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta có một cái cách để mà mình chứng minh về cái điều này. Thì vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì chúng tôi muốn tóm lại là cái sự luân hồi thì cái thức tế tục nó sẽ bền vững hơn vật chất, bằng cái là như hồi nãy chúng tôi đã so sánh cho quý vị nghe rồi. Và tại sao nó gọi là thức tế tục nó bền vững hơn, do có tư tâm sở ở trong đó. Mà tư tâm sở này nó là cái nhiệm vụ nó làm gì, nó lưu trữ cái hạt giống duy chất. Mà nếu mà chúng ta thấy ở đâu mà có hạt giống thì đó lúc ở đó nó sẽ hình thành một thân thứ hoặc là một hình thành một cái đời sống mới. Thì chính cái chỗ này nó là giải thích cái trong thảo luận số 3 này. Thì giờ đây thì con xin được chỉnh Đức Phật Tăng là trở lại nó một bước hai.
Vâng, xa thủ, xa thủ. Trên để Đức Phật tính. Bây giờ thì bước sang cái câu thảo luận số 4. Không biết đại đức tiểu quyền có chút máy không? Nếu đại đức tiểu quyền có chút máy, đại đức quan hỷ cho tín hiệu. Dạ, xa thủ. Cảm ơn đại đức rất nhiều. Ở đây cái câu số 4 thảo luận được nêu ra ở đây đó là khi mà mình nói đến cái tiến trình tâm thức sinh diệt nhiều sát na như vậy ở trong Phật Pháp á, thì nó có khác biệt gì đối với các tôn giáo khác hay không? Ví dụ như là chúng ta nói rằng ở trong Phật Pháp thì Đức Phật, trong Đạo Phật thì theo A Tỳ Đàm thì giải thích là tâm tục sinh, rồi tâm duy trì kiếp sống, rồi tâm làm nghiệp tử, rồi nó cũng là cái điều đó do nghiệp để rồi tiếp tục tái sinh như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta giữa cái quan điểm ở trong Đạo Phật của chúng ta đó là suy nghĩ một cái điều là hiểu là
ở trong cái tâm thức của mình là mỗi sát na, sát na nó sinh diệt liên tục ở trong cái dòng tâm thức sinh diệt liên tục như vậy. Nhưng mà nó có khác gì với các tôn giáo khác hay không? Giữa tôn giáo khác, các tôn giáo khác họ quan niệm như thế nào? Còn đối với đạo Phật chúng ta cũng nói đến cái việc sanh tử luân hồi như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ như thế nào? Và là cái hiểu của chúng ta về hiểu về cái tiến trình sinh diệt của tâm của chúng ta như thế nào, để chúng ta nhìn một cái đúng không? Thì kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 4. Và kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền.
Nam mô Bụt Tham Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Và thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chị Phật tử. À, kính lời đến Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tự Lực cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong quân. Thân chào đến với Tôn Đại Quý Sư Cô cùng chư Phật tử. Đây là câu hỏi rất hết sức là hay. Hãy nói về cái tiến trình tâm thức với nhiều sát na nói tiếp liên tục, chứ nó không phải là chúng ta nhìn nó cái con người mình hay là cái vui cái buồn mình á, mình cho chỉ là cái cảm thọ vui cảm thọ buồn là hết. Nhưng về sự thật, để mà có một cảm thọ vui, để mà xuất hiện một cảm thọ vui, để xuất hiện một cảm thọ buồn, thì đó một chuỗi tâm thức nó liên tục. Thì tiến trình tâm á là một sự thay đổi liên tục. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Sắc này sanh tụ diệt sinh tiến diệt, và cứ thế vừa tâm và sắc vừa sắc na tâm, và tâm nó thay đổi một cách liên tục như vậy. Ngay cả sắc pháp cũng vậy. Thì ở đó cái sự tương tác đó chính là do cái duyên khởi của chính nó, cái nhân duyên của nó. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này có mặt xuất hiện thì cái kia nó sẽ diệt, nếu như đứng trên quy trình của tâm pháp. Vậy thì Phật pháp có khác gì với tôn giáo khác? Nó rất là khác. Chính vì ở đây, vì cái sự thay đổi, vì cái sự vô thường như vậy, cho nên tâm nó là vô ngã. Quý vị nghe rõ nhé, tâm nó là vô ngã. Còn ngược lại, đối với các tôn giáo khác, chẳng hạn như là Bà La Môn giáo, chứ đó thật kỳ. Chúng tôi không muốn lặng bàn đối với các tôn giáo khác khi chúng ta chưa có một cái sự suy nghĩ một cách rõ ràng. Như ở đây, ở trong kinh Phật có giảng về Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo cho rằng cái linh hồn của một con người là một chủ ngã. Chúng ta nghe rõ nhé, linh hồn của một con người là một chủ ngã. Mà nếu chúng ta biết khéo tu tập để chúng ta hòa nhập vào cái đại ngã, đây chính là khác, rất khác với tinh thần của Phật pháp. Bởi vì Phật pháp, Phật thầy dạy sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, tất cả pháp vô thường, tất cả pháp vô ngã. Cái gì là vô thường, cái gì là khổ não? Thời sabbe dhamma anatta, các pháp đó thuộc về vô ngã. Kinh văn nó đã dạy như vậy. Dạ, quý vị nghe rõ rồi không ạ? Quý vị đã nghe rõ rồi chưa? Chúng ta thấy đây là một cái điều hết sức là đặc biệt, mà khi mà nói cái tự nhiên sẽ bị phá, bị quấy liền. Thì chính vì cái chỗ á, cái tiến trình tâm thức đối với nhiều sắc na nói tiếp ở trong chân thành Phật pháp, đó chính là nói lên cái giá trị, nói lên cái tính vô thường, cái tính đổi thay của các pháp hành. Mà các pháp hành xuất hiện, thời các pháp hành đó nó sẽ có đổi thay, thời các pháp hành đó nó sẽ có cái tục duyên khởi, tục nhân quả của chính nó. Mà tục duyên khởi và tục nhân quả xuất hiện thì thời nó không có hiển hiện một cái gì mà chắc chắn, mà nó bền vững bao giờ. Mà chính vì vậy cho nên nó bị cái gì, nó bị cái sự đổi thay, nó bị cái sự phai mờ. Và ngay cả cho nên gọi là các pháp nó thuộc về vô ngã, dẫu cho các pháp đó nó thuộc về nó thuộc về vật chất hay là tinh thần, thuộc về nhân sinh quan hay vũ trụ quan, thì cái đó nó cũng sẽ đổi thay. Bởi vì chúng ta thấy ngọn núi này, rồi chúng ta thấy một dòng sông kia, một cái cánh rừng nọ, hay một cái kỳ quan này, hay một cái kỳ tích kia, thì tất cả nó đều là giá trị hư vọng, tất cả nó đều là một cái sự đổi thay. Cái núi non này thì chúng ta thấy trùng trùng điệp điệp, mà cái biển kia thì trùng khơi, ít cái mắt chúng ta không thấy. Như những gì chúng tôi quý vị đang ngồi trên đây, đang ngồi trên quả địa giới này, chỗ của chúng tôi quý vị thở xa xưa, nó không phải là chỗ, có thể đây là một biển lớn, nhưng bằng một cái nhìn không có cái sự hiểu biết của về tam giới tường tận như trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể hiểu, chúng ta không thể biết được. Cho nên hỏi rằng có cái sự khác biệt gì về tiến trình tâm thức với nhiều sát na nói tiếp, thì Phật giáo có gì khác biệt với những tôn giáo khác? Thì có sự khác biệt chính là với tôn giáo thì Phật giáo thì chúng ta nói rằng các pháp đó là vô ngã, còn ở tôn giáo khác thì người ta có cái chấp ngã, và người ta đưa đến cái tiểu ngã, và người ta kết quả của họ tức là họ muốn rằng chúng ta phải nhập vào cái đại ngã. Thì đây chính là những cái lời chia sẻ của chúng tôi như vậy, kính gửi đến đại chúng. Dạ, kính thỉnh đến Đức Pháp Đăng Pháp Tăng trở lại cái điều họ tin. Nam mô thầy ạ.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức tuyệt quyền đã quan thị thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Chương trình thảo luận của chúng ta đến đây cũng đã hết, và buổi học hôm nay cũng đã chấm dứt. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài giảng đại học cũng nói về tâm, nói sự định nghĩa sát na tâm là gì, sẽ được Đại Đức Pháp Đăng giảng giải ngày mai. Bây giờ thì kính tri ân chư tôn đức, kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và hồi hướng em đóng rừng. Kính mời quý vị.
Sa thú lòng thay con tính hạnh hai mặt đại chúng chân dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần từ bi giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hào mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính kính ơn đại chúng đã lặng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính kính ơn quý chủ nhiệm ớt xuống nguyên nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường, chăm chấm phép nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để tiếp tục chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện tích được hữu ân đồng thời tự công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh còn giải thoát. Nhạc Nam Mô Bích Thao nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Con xin hồi hướng phước lành, cả cùng ba giới chúng sanh.
thiện hóa ban trọn phần phước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chiến nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân. Sāpāṁ sūpāṁ gāvāṁ gākhāṁ tu sāpā dīvātā sāpā bhūtā rūpā vēna sāti hōntu nirvāntarāṁ ho tu sāpā sūpāṁ gāvāṁ gāvāṁ gākhāṁ tu sāpā dīvātā sāpā dhammā rūpā vēna sāti hōntu nirvāntarāṁ ho tu sāpā sūpāṁ gāvāṁ gākhāṁ tu sāpā dīvātā Yeah.